Khi mà chúng ta muốn có một cái trí tuệ mà ở trong kinh sách Phật thường gọi là cái đại minh lực, đại quay lực, rồi đại thần lực và cái đại minh lực. Nhưng nếu mà muốn cho có cái đại minh lực á, thì chúng ta phải có cái đại thần lực. Mà đại thần lực tức là cái sức thiền định, phải thân định ở trên tâm và tâm định ở trên thân, thì lúc bây giờ mới có cái đại minh lực. Đại minh lực tức là tuệ lực ấy, chứ không phải gì khác hết. Như vậy là khi chỉ việc thí dụ hồi ở trong cái đoạn băng cũ á, thầy có nói là khi mình muốn viết một cái bài để mình quan sát cái bài đó nó có cái phát hành như thế nào, thì lúc bây giờ chúng ta phải giữ cái thân và tâm của chúng ta ở trên một cái yên lặng của một cái định, mà trong cái định đó chúng ta có cái quyết định rằng chúng ta sẽ ở trong cái định đó, chúng ta tìm cái trí tuệ, cái đại minh lực. Thì lúc bây giờ cái trí tuệ chúng ta nó phát triển ra, thì nó biết rằng cái pháp đó phải sử dụng cái hành như thế nào, áp dụng vào cái đời sống như thế nào, để mà chúng ta thực hiện được tùy theo cái pháp đó mà chúng ta sống cho đúng được cái pháp đó, để được cái giải thoát, làm chủ được sanh tử luân hồi. Thì cái vấn đề đó là cái vấn đề của cái người mà có định, có thiền định. Còn cái người mà chưa có thiền định thì chúng ta có dù có muốn phóng cái tri kiến giải thoát đó chúng ta phóng cũng không được, mà phóng ra cái đại minh lực đó cũng không được. Là chỉ có những cái người mà người ta đã có một cái sức thiền định, nghĩa là tứ như ý túc á, mà trong cái phần mà tứ như ý túc á, thì định như ý túc, nghĩa là ta muốn định như thế nào là người ta định liền. Còn mình á, mà muốn ngồi định, mình ngồi thiền mà nhập định á, thì nó không phải đơn giản đâu, bởi vì nó chưa có như ý túc. Còn cái người mà đã có được như ý túc á, tức là có cái sức định mà muốn lúc nào cũng được, nghĩa là muốn trong cái thời gian ngắn hoặc là dài, tùy theo cái người đó. Cho nên thí dụ như cái người đó mà người ta đủ cái sức mà định như ý túc rồi á, thì người ta bắt cái thân và cái tâm nó phải định trên nhau, rồi từng đó người ta mới dùng cái tuệ lực, cái đại đại minh lực, thì cái đại minh lực nó sẽ phát hiện ra, tức là cái tuệ lực nó phát hiện ra. Mà nó phát hiện ra thì nó nhìn qua cái giáo pháp của Phật á, nó thấy rõ được cái pháp hành rất là rõ ràng và cụ thể. Từ đó nó sắp xếp lại cái thứ tự phải tu cái nào trước, phải tu như cái nào sai. Cũng như từ lâu đến giờ người ta chưa có dạy bốn cái chỗ niệm Phật, mà hôm nay thầy dạy cho bốn cái chỗ niệm Phật này, thì tức là thầy phải trải qua một cái đại cái đại thần lực, tức là phải ở trong một cái sức yên lặng của thân và tâm của mình, rồi từ đó cái minh lực của mình nó phải phát triển ra, nó mới thấy như vậy là Phật dạy có bốn cái chỗ niệm Phật: niệm pháp, niệm tăng và niệm giới. Như vậy gọi là tứ bất hoại tịnh. Cái danh từ tứ bất hoại tịnh từ lâu thì người ta chỉ hiểu qua một cái danh từ, chứ người ta chưa hiểu qua cái pháp hành. Hôm nay thì chúng ta đã học tới cái giai đoạn là chúng ta lấy pháp mà niệm Phật. Do vì vậy đó mà thầy mới nói rằng khi mà một cái người mà có thân định trên tâm mà tâm định trên thân thì chúng ta mới thực hiện tứ như ý túc được. Mà khi thực hiện tứ như ý túc thì chúng ta phát triển được cái tuệ lực, cái tuệ lực của chúng ta. Mà phát hiện được cái tuệ lực của chúng ta thì những cái pháp hành nào ở trong cái giáo lý của đạo Phật chúng ta đều thông suốt hết, không có cái pháp hành nào mà chúng ta không thông suốt. Mặc dù ở trong kinh của Phật chỉ đơn giản nói một vài chữ, nhưng chúng ta đã hiểu được cái pháp hành đó nó sẽ ở cái mức độ nào và phải tu tập và quán xét như thế nào để nó thực hiện qua cái pháp hành. Ở đây thì một lúc nữa thầy sẽ trở lại cái pháp hành thứ 11, tức là pháp tham hận. Còn bây giờ thì thầy sẽ trả lời cho quý thầy qua cái chỗ mà thưa hỏi của thầy Thiện Phượng. Kính bạch thầy, xin thầy quan hỷ hướng dẫn dạy cho chúng con vài câu trạch pháp để hướng tâm xả các loại tưởng. Ở đây á thì thầy đã từng dạy qua cái bài mà tẩu quả nhập ma. Vừa rồi thầy có phân tích cho quý thầy thấy nó phải có 16 cái loại tưởng chứ không phải là 6 loại tưởng. Nhưng hôm nay thì chúng ta trên bước đường mà chúng ta tu tập thường thường là chúng ta gặp 6 cái loại tưởng. Vì vậy mà khi mà cái người mà tu nhập được nhị thiền diệt tầm tứ rồi mà tiến bước ở trên con đường này để nhập tới tam thiền, thì cái khoảng đường này để mà nhập tam thiền thì 6 cái loại tưởng này thường hay xuất hiện. Do 6 cái loại tưởng này xuất hiện làm cho cái người tu khó mà nhập được tam thiền, thường là rơi vào trong các loại sắc, các cái loại tưởng này. Vì vậy mà thầy Thiện Thuận xin thầy cho một cái câu pháp hướng để loại trừ xả các cái loại tưởng đó, do thầy thấy cái câu hỏi thích nghi hợp thời giúp cho những người tu thiền sau này. Vì vậy mà thầy ghi lại cho những cái pháp hướng này. Một, sắc tưởng. Sắc tưởng thì như là hào quang, hình ảnh Phật và các hình ảnh tổ, cũng như là các cảnh giới núi non rừng rú hay hoặc là hang động mà chúng ta ở đây, mà chúng ta ngồi thiền, mà chúng ta thấy hiện ra những cảnh giới đó, hoặc là thấy cảnh cõi trời đâu xuất, hoặc là thấy cảnh cực lạc, hoặc là thấy Đức Phật Di Đà, hoặc là thấy hào quang ánh sáng, hoặc thấy hoa sen, tất cả những cái mà tướng sắc tướng đó đó, mà trong khi chúng ta ngồi đây mà chúng ta thấy được những cái hình ảnh đó thì đó gọi là sắc tưởng. Sắc tưởng là hình ảnh của ảo giác thể hiện ra, không phải là chánh pháp. Phải đi đi, đừng ở trong ta, đừng ngự trị trong khi ta đang luyện tập tu thiền. Đó là cái câu pháp hướng thứ nhất để chúng ta đuổi cái sắc tưởng ra khỏi cái nơi mà chúng ta tu tập. Nhưng khi mà chúng ta đuổi nó đi như vậy đó, thì chúng ta phải hướng tâm sáu cái thước á, phải bám chặt vào tụ điểm, ôm chặt hơi thở, không được tách lìa ra, không được theo sắc tướng đó. Thì mình phải hướng tâm nhắc nó, mặc dù là nhắc sắc tưởng phải đuổi đi, mà cũng phải nhắc tâm mình sáu thước, phải bám chặt tụ điểm, ôm chặt, chứ không khéo sáu thước của mình nó sẽ duyên theo cái sắc tưởng mà nó cho đó là đúng, rồi chừng đó chúng ta sẽ lạc vào tà thiền chứ không có chánh đạo được. Và cũng vì thế mà hầu hết số người mà tu thiền định gặp những cái nơi này, gặp cái sắc tưởng này, họ cho đó là cảnh giới mà họ đã đạt được, rồi họ sẽ rơi vào cái cảnh giới ma, chứ không phải là nhập được mà tam thiền. Về cái phần thứ hai á, gọi là thinh tưởng, là âm thanh do ảo giác sinh ra, không phải là chánh pháp mà là tà pháp. Ta đừng lưu ý đến âm thanh ấy. Thanh tưởng, đây là câu ám thị đây. Thanh tưởng là một loại âm thanh do tưởng quẩn sinh ra. Nó là loại ma khiến ta mất chánh định. Hãy đi đi, tâm không được chú ý đến nó. Hãy bám chặt tụ điểm và hơi thở. Đó là cái câu ám thị để chúng ta nhắc, để mà chúng ta bám cho chặt cái hơi thở để mà lìa xa cái âm thanh đó. Hầu hết là có một số quý sư như nhà sư Asincha đã nghe âm thanh nổ ở trong đầu của mình, và nghe những cái trạng thái mà thay đổi ở trong thân tâm của mình, rút vào và nhả ra. Đó là những cái trạng thái thuộc về thinh tưởng, cũng như là những cái trạng thái đó gọi là xúc tưởng. Mà Ngài tưởng đó là cái chỗ nhập định của Ngài, cho nên cuối cùng thì Ngài, thay vì Ngài tu theo bốn thiền của Phật, thì Ngài phải nhập tam thiền, tứ thiền. Đằng này Ngài tới đó, Ngài tưởng rằng Ngài đã thành tựu được đạo, cho nên Ngài mới đem ra Ngài quán đi. Ngài dùng cái pháp quán đi, và Ngài dạy người ta ở trên cái cuốn sách mà gọi là Mặt Hồ Tĩnh Lặng đó, thì Ngài dạy người ta tu thiền để tự nhiên mà vào. Mà trong khi Phật dạy chúng ta phải thiện xảo mà nhập định, mà thiện xảo an trú trong định, thiện xảo sống trong định, rồi thiện xảo xuất định, chứ không phải để tự nhiên mà vào. Cho nên qua những cái bài mà Ngài dạy ở trong cái cuốn sách của Ngài và cái hồi ký tu hành của Ngài, thì đương nhiên là Ngài chỉ mới có ở trong cái chỗ diệt tầm tứ, chưa được đi qua cái lộ trình của tam thiền mà Ngài đã cho rằng mình đã nhập được thiền định. Cho nên đó là cái sai của người sao không thấy được cái lộ trình của bốn thiền nó rõ ràng và cụ thể, cho nên cứ tưởng rằng mình đã đạt được. Vì vậy có một nhà sư ở bên Miến Điện, Ngài tu nương vào cái hơi thở, thấy cái bụng mình phình lên sọp xuống, rồi cứ theo đó mà nhắc phình lên sọp xuống. Thế rồi sau thời gian nhiếp tâm ức chế vọng tưởng bằng cách mà dùng cái hơi thở như vậy, rồi Ngài sanh ra một cái pháp gọi là minh sát tệ, để rồi từ đó hướng dẫn người sau này cũng chẳng ai biết thiền định của Phật như thế nào đúng, như thế nào sai. Bởi vì ngay từ lúc đầu mà chúng ta tu hành để ly dục ly ác pháp thì chúng ta đã dùng những cái pháp quán, chúng ta đã suy tư thấu triệt để dùng những cái tri kiến và đến cái tri kiến giải thoát để phá vỡ ngũ triền cái, thất kiết sử, đập xuống tạc tận tất cả để trở lậu hoặc không còn nữa. Do thế chúng ta mới ly dục ly ác pháp mà chúng ta mới nhập được sơ thiền, chứ không phải đợi khi mà có định rồi thì bắt đầu từ cái chỗ mà hết tầm tứ rồi thì mới dùng cái pháp quán. Điều đó là cái sai của đạo Phật. Ngay từ lúc đầu chúng ta đã thân cận bậc thánh, thân cận các pháp thánh, thân cận các bậc chân nhân, thân cận các pháp mà chân nhân, do đó chúng ta có một cái tri kiến, chúng ta hiểu biết cái pháp của chân nhân, cái pháp của thánh như thế nào. Từng đó chúng ta mới đem những cái pháp này ra mà chúng ta quán trạch về cái thân thọ tâm pháp của mình, thân ngũ uẩn của mình, tất cả các pháp ở trong thế gian này vô thường khổ không vô ngã như thế nào. Từ đó chúng ta phát triển thêm cái tri kiến giải thoát của chúng ta, làm chúng ta thấu suốt được cái lý vô thường vô ngã của nó, cái lý mà khổ của nó rất là thực sự thật, không còn sai nữa. Do đó mà chúng ta mới phá vỡ cái lậu hoặc của tâm của mình. Từng đó chúng ta mới thấy rằng cái con đường mà quán xét không phải đợi chúng ta diệt tầm tứ, ức chế tâm mình hết vọng tưởng rồi mới là quán xét, không phải điều đó đâu. Cho nên một cái nhà thiền học ở Trung Hoa, ngài Thiên Thai, ngài mới đẻ ra cái pháp môn lục diệu pháp môn. Ngài mới nghĩ rằng sổ tỳ chỉ quán hoàn tịnh, nghĩa là ngài phải sổ tức để mà ức chế cái tâm của ngài, rồi bắt đầu ngài nương theo hơi thở để mà chỉ tầm và tứ. Do đó ngài được chỉ, từ cái chỗ chỉ đó ngài mới quán ra. Do đó ngài cũng đi sai, vì do cái sự ức chế tâm mà quán ra thì chúng ta sẽ trở thành cái ức chế tâm đó, nó trở thành cái pháp tưởng. Và cái pháp tưởng quán ra tưởng là mình đã xong, không ngờ ngay từ lúc đầu mà cái vị tu sĩ của đạo Phật, người ta đã bảo, Đức Phật đã bảo đi ra cái đồng mã mà xem cái thây ma sình hôi thối, rồi mới trở về đặt cái niệm thây ma đó trước mặt, rồi tưởng ra quán cái thây ma đó để mà lật bề trái của cái thân của chúng ta, cái thân và cái tâm của chúng ta, xem nó là bất tịnh thật sự. Như vậy, như vậy làm cho chúng ta mới xa lìa cái ngã, làm chúng ta mới không còn chấp cái thân này là thật, cho nên chúng ta mới xả bỏ nó đi, làm cho lậu hoặc chúng ta mới quét sạch. Chứ đâu phải mà Phật dạy chúng ta phải ức chế tâm cho hết vọng tưởng rồi, chỉ rồi, rồi bắt đầu mới mới quán, thì như vậy các ngài mới đẻ ra cái thiền minh sắc tuệ này thì đúng. Nhưng mà bây giờ đẻ ra như vậy là chúng ta đã thấy lệch lạc cái con đường của Phật Pháp rồi. Và cái thiền sư của Trung Hoa, ngài Thiên Thai, cũng đã đi làm lệch lạc mất cái con đường của Đạo Phật rồi. Không đúng. Ngay từ lúc đầu, thầy sẽ dạy cho quý thầy tu phải đặt cái niệm để mà quán, từ từ cái tỉnh thức để cho quý vị đặt cái niệm, nó mới sáng suốt ra, nó làm cho quý vị phá đi từng cái mảnh nhỏ của lậu hoặc ở trong thân tâm của quý vị. Từ đó quý vị mới có ly dục ly ác pháp, cho nên tâm quý vị mới được thanh thản, mới được vô sự. Tiến tới thì quý vị mới tịnh chỉ tầm tứ, mới nhập nhị thiền. Thì nơi này chưa có gì thì các vị cứ lo tịnh chỉ tầm tứ để nhập nhị thiền, mà trong khi sơ thiền thì ê chề. Nhìn cuộc sống của quý vị thì chạy theo dục lạc, ăn uống một ngày hai ba bữa, ngủ nghỉ thì không đúng giờ giấc, còn ham ăn ham ngủ, còn ham chùa to tháp lớn, thì thử hỏi thì quý vị làm sao mà ly dục ly ác pháp được, mà gọi là ức chế tâm mình để rồi minh sát ra để làm cho sự giải thoát. Thì như vậy là đi ngược lại con đường của đạo Phật mất rồi, đâu có đúng cái hành của đạo Phật. Cho nên nhìn chung Phật giáo trên thế giới bây giờ không có ai chứng đạt được sự giải thoát thật sự, là tại vì sống không đúng cách, sống không đúng cách của giới hạnh của Phật, của giới đức của Phật, cho nên cái người tu nó đã lệch mất. Vì vậy mà con đường giải thoát nó cũng bị chôn vùi. Do cái sự tin tưởng này mà người ta tưởng rằng mình đã chứng đạo, do ngồi thiền nghe âm thanh, nghe trong đầu có tiếng nổ, nghe cả vũ trụ này như tan tành, tất cả những cái sự thay đổi trong thân của chúng ta, như là vừa rồi như thầy Thiện Thuận có nói là nó sôi lụp bụp mà ở trong thân, nó sôi lụp bụp mình như vậy. Tất cả những cái điều này hoàn toàn là thuộc về tin tưởng. Khi mà chúng ta nghe có những cái tiếng động mà ở trong thân của chúng ta xảy ra điều này thế kia thì chúng ta biết nó là tin tưởng. Khi ngồi ngồi thiền mà tâm nhiếp tâm không còn vọng tưởng, mà lại nghe cái tiếng động ve ve trong tai chúng ta, hoặc nghe tiếng Đức Phật Quan Thế Âm dạy pháp chúng ta phải tu như thế này, phải phản văn tự tánh như thế kia, thì cái này là toàn là cái loại ma, không phải thật là Quan Âm hay là tổ hay là ai dạy chúng ta hết. Đó là toàn là tin tưởng. do cái tưởng của chúng ta, thinh tưởng của chúng ta mà phát ra âm thanh đó mà thôi, chúng ta hãy dẹp đi. Có nhiều người họ lại còn dùng cái pháp tưởng, họ ngồi im lặng rồi họ đặt một cái câu kinh nào đó mà họ không hiểu, họ mới tự hỏi vậy cái câu kinh này cái nghĩa như thế nào, rồi họ ngồi im lặng đó bắt đầu từ ở trong cái pháp tưởng xuất hiện ra, do đó họ hiểu được cái lý của cái câu này hay hoặc là một công án câu đó, rồi do đó họ nói rằng họ đã ngộ và có cái trí tuệ. Đây là cái trí tuệ ma, cái trí tuệ của pháp tưởng, chứ không phải là của cái người mà có trí tuệ thật của đạo Phật. Đó, thì gặp cái trường hợp mà thinh tưởng á, thì quý thầy hãy dùng cái pháp hướng này mà đuổi nó đi, tống cổ cho nó ra khỏi, đừng có theo nghe âm thanh đó mà ngồi đó mà hưởng cái âm thanh đó thì nó sai, đừng có cho âm thanh đó là đúng, mà đó là cái loại ma mà chúng ta cần phải vượt qua. Vì vậy mà Phật gọi là ly hỷ mà trú xả. Bây giờ chúng ta trú xả là trú ở đâu? Tức là chúng ta phải trú ở cái hơi thở của chúng ta để mà bám chặt đó, để mà vượt qua tất cả những cái trạng thái mà trạng thái xảy ra của sáu cái loại tưởng này. Nó làm cho mỗi trạng thái đến làm chúng ta có cái tâm vui mừng ở trong đó, cho nên có những cái sự vui mừng đó, cho nên Phật gọi là ly hỷ, ly cái trạng thái mừng đó, ly cái trạng thái mừng đó, tức là sắc thinh hương vị xúc pháp đó, chứ không phải là ly cái mừng, mà ly cái trạng thái mà tưởng đó, cái trạng thái nó làm cho chúng ta có cái niềm vui mừng ở trong đó, cho nên Đức Phật gọi là ly hỷ mà nhập tam thiền đó, mà ly hết tất cả trạng thái này thì chúng ta đã nhập tam thiền. Còn nếu mà ly chưa hết thì chưa có nhập tam thiền, cho đến khi mà chúng ta ly, ly đến mức cuối cùng mà không còn chiêm bao nữa thì như vậy đó là chúng ta mới trọn vẹn mà nhập tam thiền. Còn một người tu sĩ mà còn chiêm bao thì đừng có mong mà rớ tới tam thiền,
chưa biết cái trạng thái.
Bây giờ chúng ta tiếp tục tới cái hương tưởng. Hương tưởng là một cái loại mùi thơm của tưởng quẩn sanh ra, nó không phải là chân pháp, toàn là tà pháp. Người tu sĩ cần phải đề cao cảnh giác và dùng pháp hướng để mà tiêu diệt nó, để mà dứt trừ nó. Một cái người ngồi thiền, ở xung quanh chúng ta không có cái mùi thơm, không có một cái bông hoa nào hết, bỗng dưng nghe cái mùi thơm phảng phất, rồi chúng ta nói như vậy là mình chắc có lẽ là có chư thiên rồi, có Phật xuống chứng rồi, cho nên mình ngồi thiền không có vọng tưởng, đây là chắc là có trời Phật, có chư thiên xuống chứng minh rồi đó, cho nên cái mùi thơm này là mùi thơm của chư thiên đây, do cái chỗ đó là cái chỗ bị ma gạt chúng ta rồi, cho nên nghe cái mùi thơm mà ở đây không có hoa, không có bông, không có nước hoa, không có gì hết, mà lại có mùi thơm này là chúng ta biết đó là hương tưởng. Cho nên chúng ta cảnh giác, từ đó chúng ta bám chặt cái tụ điểm hơn và nương vào cái hơi thở mạnh hơn để không cho cái tâm chúng ta duyên qua cái mùi hương đó. Vì cái mùi hương đó nó sẽ tác động làm cho tâm chúng ta duyên theo nó mà mất định đi, làm cho chúng ta mất định đi. Do vì vậy mà chúng ta nó dẫn chúng ta đi vào một cái định của tưởng, nó không còn là ở trong cái định của chân thật của cái định mà chúng ta đang đang tu tập. Hương tưởng, đây là cái câu trạch pháp đây. Hương tưởng là mùi thơm của ảo tưởng, sanh ra khiến tâm ta mất chánh định. Hương tưởng hãy đi đi, tâm không được chú ý theo nó, hãy bám chặt vào tụ điểm và hơi thở, nhất là tỷ thức phải nằm yên lặng. Tỷ thức là cái lỗ mũi của chúng ta đó, phải nằm yên lặng, không có được nghe cái mùi hương đó nữa. Chúng ta phải hướng tâm mà nhắc nó, và đồng thời cũng kêu gọi cái tỷ thức của chúng ta phải nằm cho yên ở trên cái tụ điểm. Và đồng thời khi mà chúng ta hướng tâm như vậy mà không nghe cái mùi hương nữa thì tức là chúng ta đã chiến thắng được cái loại ma đó rồi. Thì như vậy là chúng ta đã thành tựu được, đuổi được cái loại ma này. Còn nếu không thì chúng ta sẽ bị nó dẫn chúng ta đi, nó xỏ mũi chúng ta nó dẫn đi. Thứ tư, vị tưởng là do một vị ngon ngọt xuất hiện nơi vị căn của chúng ta. Đây là một loại ảo giác tà pháp, không phải chánh pháp, ta hãy xa lìa, không nên lưu ý nó. Có nhiều người nói tôi ngồi thiền bắt đầu sao tôi ra nước miếng mà tôi nuốt vào nghe nó ngọt mà nó ngon như là cam lồ vậy. Có lẽ là hôm nay tu nó sanh ra cam lồ rồi, nuốt ba cái thứ này vô chắc có lẽ là trường thọ, cho nên ráng mà nuốt nước miếng, nuốt riết cho nên cái bụng chăn ban ra, mà cuối cùng thì nó chẳng phải là cam lồ gì hết mà ba cái vị tưởng mà nó xuất hiện. Cho nên cái vị này ngồi riết rồi nuốt ba cái nước miếng dơ bẩn đó mà đầy bụng của mình, tưởng là ngon nhưng mà cuối cùng thì bị cái ma vị tưởng này nó đã gạt lớp. Cho nên cuối cùng thì cũng có nhiều người về đây nói với thầy, sau cái thời gian mà con ngồi con tụng kinh Pháp Hoa, sao lại có lúc rồi nước miếng ở trong con nuốt sao nó nghe nó ngọt quá chừng. Như vậy là trong kinh Pháp Hoa nói là Cam Lồ đã xuất hiện rồi. Người mà tụng kinh Pháp Hoa mà đến cái mức mà cái nước miếng mà ngọt á, đó là cái người đó sắp sửa được sanh về cái cõi trời ha, hoặc là cái cõi Phật nào đó, chứ không phải là còn thường nữa. Đó là những cái vị mà người ta đã tụng kinh Pháp Hoa mà người ta đó có những cái kết quả đó. Còn gặp thầy á, cái loại này á, là cái loại ma nó gạt người ta, chứ chưa có thật sự là được sanh lên cõi nào hết. Cho nên cuối cùng á, thì những cái vị này á, khi mà bỏ thân họ, thầy thấy dường như là họ cũng quá đau khổ, không có cái sự giải thoát nào, cũng không có sự làm chủ nào cho cái sự mà tưởng tượng của họ như vậy. Cho nên ở đây chúng ta phải dùng cái câu pháp hướng này để mà trị cái dị tưởng. Dị tưởng là một ảo giác sanh ra ngon ngọt nơi lưỡi, khiến cho chúng ta thích thú ưa mến, khiến cho ta mất thiền định. Vì thế dị tưởng hãy đi đi, tâm ta không được lưu ý đến nó nữa. Hãy bám chặt tụ điểm và hơi thở, không được lơ lỏng theo dị tưởng. Đó là chúng ta phải ra lệnh và cấm sáu thức của chúng ta phải bám cho chặt, không có được rời, không có được theo cái chỗ đó nữa. Mặc dù bây giờ nước miếng chúng ta đang tiết ra cái mùi ngon ngọt như thế nào, chúng ta cũng chẳng lưu ý đến nó nữa. Đó là cái phần mà chúng ta diệt cái dị tưởng, cái phần thứ tư. Xúc tưởng là phần thứ năm, là một cảm giác khinh an, hỷ lạc, khiến ta thích thú ưa mến và khiến ta mất định. Xúc tưởng là một loại tà pháp gây mê thích say đắm cho người tọa thiền. Cho nên cái người mà gặp cái trạng thái hỷ lạc hay khinh an thì họ thường là nhúc nhích thân, họ động mà hoặc là họ ngước ngước lên vậy, hoặc là họ cúi xuống vậy. Mỗi lần mà có hành động cúi lên hay ngước lên hay cúi xuống như vậy đó, họ nghe cái trạng thái nó làm cho thích thú họ. Tức là một cái người tu thiền á, mà gọi là ly dục mà sanh hỷ lạc á, thì không có nghĩa là có một cái trạng thái nào thích thú ở trong đó hết thì mới gọi là ly dục. Còn cái này nó làm cho chúng ta thích thú, làm chúng ta thấy nó sảng khoái, êm ả, làm chúng ta rất là ham thích. Mỗi lần mà ngồi thiền mà có những cái trạng thái đó thì chúng ta nói khoái thiệt, ngồi thiền như vậy là thích thiệt. Thì vậy thôi, đi ra tiệm kia ăn hủ tiếu đi cho nó còn thích hơn, còn sướng hơn là ngồi thiền. Ngồi thiền chỉ cho đau chân mà đi tìm cái chuyện cực khổ như vậy. Cho nên ở đây thầy nói thật sự ở thế gian người ta cũng có những cái dục lạc như vậy, còn bây giờ đi ngồi thiền cũng đi tìm cái đó, thì cái người này thiệt là chưa có biết cái chỗ mà ly dục, ly ác pháp, để mà chúng ta có một cái trạng thái do ly dục sanh cái hỷ lạc. Cái hỷ lạc của thánh, của những bậc thánh, của những bậc chân nhân thì nó đâu phải là cái hỷ lạc của cái phàm phu tục tử như vậy, ngồi đó mà gục gù cũng như con cu mà gái mà để thưởng thức những cái an lạc đó, thì có thấm nhò gì cái chuyện mà ở đời mà người ta chạy theo cái dục lạc thế gian đâu. Người ta uống cái ly rượu người ta cũng gật gù, người ta hút cái điếu thuốc người ta cũng gật gù, người ta kéo một cái điếu thuốc phiện người ta cũng gật gù, người ta cũng sảng khoái người ta. Thì mình ngồi thiền cũng gật gù, thì thử hỏi có phải giống như vậy không? Cho nên có một nhà sư viết ở trong cái bài báo là một cái người ngồi thiền cũng như là một cái người mà hút thuốc phiện, nó cũng là sảng khoái như vậy hết, thiền nó cũng thích thú vậy. Thiệt ra đó là cái thứ hợp thiền dục lạc, cái thiền tà, chứ đâu phải là cái thiền của Phật. Thiền của Phật thì phải ly tất cả những cái trạng thái làm chúng ta thích thú đó chứ. Thế mà vị thiền sư đó cũng gọi là thiền, thì thiệt ra thì cả cái thế giới đăng cái bài báo đó, mà Việt Nam chúng ta cũng trích dịch ra mà đăng ở trong cái báo Giác Ngộ. Thầy đọc thầy thấy mắt thức cười, cái chuyện mấy ông thiệt là chưa biết thiền định. Cho nên ông nào đạp cước thì ông ấy cũng đạp theo, thúi cả đám hết mà không thấy thúi. Đó là cái sai, mà cái sai của người này dẫn dắt tới người kia cũng là cái sai. Tưởng đâu là ngồi thiền cũng như thuốc hút thuốc áp phiện vậy đó, khoái như vậy đó, lân lân cũng như đi vào cõi tiên như vậy đó. Thì cái đó là cái tầm bậy. Ở đây là bị cái xúc tưởng hỷ lạc mà sanh ra những cái trạng thái điên khùng đó. Cho nên tưởng đâu là đúng, ai ngờ đâu chỉ ức chế tâm không vọng tưởng. Rồi bắt đầu từ đó nó sanh ra những cái trạng thái điên khùng đó, chạy theo những cái tâm ham muốn phàm phu tục tử, chứ đâu phải là thiền của những bậc thánh. Cho nên ở đây chúng ta nên làm cái câu pháp hướng này để mà chúng ta đuổi cái xúc tưởng này ra khỏi cái tâm chúng ta, để chúng ta tiến tới con đường nhập tam thiền. Xúc tưởng là một loại hỷ lạc mà ta hãy đuổi nó đi ra khỏi tâm ta. Xúc tưởng hãy đi đi, ta không.
chấp nhận ngươi, ta phải bám chặt tụ điểm và hơi thở, đoạn dứt chúng tức khắc, không được theo cái trạng thái này nữa. Đó thì chúng ta phải dùng cái pháp hướng đó và nhắc ở tâm chúng ta. Thỉnh thoảng chúng ta còn nghe cái cảm giác hỷ lạc, cái thân chúng ta còn hơi rung động theo cái kiểu mà gật gù, cũng như người hút ấp phiện, cũng như cái thằng uống rượu mà nó gật gù cái kiểu nó thích thú đó, thì chúng ta cũng nên chấm dứt cái đó đi. Còn không thì đứng dậy mà đi kinh hành, chứ đừng có ở đó mà thưởng thức theo cái kiểu mà thế gian đó. 6. Pháp tưởng. Đây là cái pháp mà hầu hết là thiên hạ vỗ ngực xưng tên, tưởng mình là tiểu ngộ, đại ngộ đây. Đó là cái pháp tưởng đây. Pháp tưởng là một cái loài tà pháp do tưởng giải tạo ra. Người ngu si mê muội cho đó là trí tuệ phát triển nên ngộ lần lần những câu kinh tưởng, những câu công án của thiền Đông Độ. Họ cho sự hiểu biết đó là tiểu ngộ. Khi nào họ ngộ hết những công án là họ cho đó là triệt ngộ. Không ngờ họ đã bị pháp tưởng lường gạt, biến họ thành ma hí luận trong đạo Phật. Bởi vì những cái này đều là họ dùng những công án, họ hỏi tới họ lui, họ hét họ la như lâm tế chẳng hạn. Họ bị cái ma hí luận của họ rồi. Bởi vì Phật nói đó là cái thứ hí luận, nói cái này nói cái kia làm như là trời là Phật vậy đó, làm cho coi như người ta không hiểu biết cái ý của mình muốn gì hết. Chứ sự thật ra cái điều đó là cái điều hí luận ở trong cái đạo Phật. Đức Phật đã chỉ cho chúng ta biết cái điều đó là cái điều giả dối, gạt người chứ không phải thật. Là cái chỗ Phật pháp, cái chỗ Phật pháp phải đơn giản, cụ thể, thực tế để áp dụng vào là có cái sự giải thoát nơi thân tâm của người ta, chứ đâu phải hí luận trên trời mây xanh đó mà để la, để hét, để đập, để bằng những cái lời ngắn đó mà để nói những cái ý gì sâu xa ở trong đó, gọi là Phật, gọi là pháp, gọi là thánh gì ở trong đó. Đó là những cái lý luận của những kẻ hí luận chơi, chứ không phải là cái chỗ giải thoát. Thuyết giảng mơ hồ, đời sống thì phá phạm hạnh, phạm giới luật. Họ nói triệt ngộ, họ nói công án này công án kia, họ thầy trò đối đáp nhau như là coi như là không có cần mà phải dùng cái trí suy nghĩ. Người này nói người kia đáp, kẻ hỏi đông người đáp tây, kẻ hỏi bắc người đáp nam, nó không ăn nhập vào đết. Mà thế mà họ cười, họ nói đó là ngộ đạo, bảo họ xách cái thùng thì họ xách cái rổ, gọi là vô phân biệt. Tất cả những cái này mà nhìn vào cái đời sống của họ thì họ hí luận cái kiểu làm cái trò cười cho thiên hạ như vậy. Thế mà cái phạm hạnh của họ thì phạm giới luật, ngày thì ăn phi thời, tối thì ngủ ngái khò khò, chẳng có lo gì là giải thoát. Sống thì ở trên nhung lụa, sang cả như những nhà giàu có. Thì nhìn cái cuộc sống của họ qua cái hí luận của họ thì chúng ta đã biết họ là thuộc cái loại có giải thoát hay là không giải thoát. Ăn uống ngủ nghỉ danh lợi sắc, họ không có bỏ một cái thứ nào hết trong năm thứ dục lạc của thế gian. Pháp tưởng là cái thứ pháp tà ác độc hại đã lường gạt người, mà còn lường gạt chính bản thân của người ngộ pháp tưởng. Nghĩa chính cái người mà ngộ pháp tưởng á, tưởng mình là thánh rồi, tưởng mình là Phật rồi, tưởng mình là thấy Phật tánh được rồi, tức là kiến tánh thành Phật được rồi. Nhưng mà cuối cùng á, thì thật sự ra họ chẳng có làm chủ được cái sống chết của họ chút nào được hết. Cho nên đến giờ phút ra đi á, thì Ngài Thường Chiếu, Ngài cũng đã nói ta chết như người thường, chứ không có thể nào mà như người khác được. Ngài Pháp Loa khi chết á, sắp sửa chết, Ngài rên hừ hừ hừ. Ngài Quyền Quang mới hỏi sao Hòa Thượng lại rên vậy, thì Ngài biết nói sao cho đỡ mắc cỡ đây. Nó gió thổi qua khe trúc. Gió thổi qua khe trúc là tại gió thổi qua cái bụi trúc, nó hai cây trúc nó nghiến nhau nó kêu, chứ còn ổng đâu có đau, không đau mà rên à, không có thọ không tưởng mà rên được sao. Cái điều đó là cái điều che mặt người ta, lấy giải thưa che mắt thánh, chứ nếu mà không thọ thì ai làm sao rên. Còn ông có thọ ông mới rên chứ, còn cái gió thổi qua cái bụi trúc làm sao có thọ trong đó, mà hai cây trúc nó cọ nó kêu két két thì ông cũng nói gió giống như là ông rên, là cũng giống như là hai cây trúc kêu như vậy, thì đó là ông che mặt người ta chứ đâu có thật. Cho nên làm chủ được thì nói làm chủ, mà không làm chủ được thì nói không làm chủ. Đừng có gạt người sao để bịt con mắt người ngu, chứ còn người trí thì không thể nào mà gạt được. Đó là những cái hình ảnh mà gọi là các tổ sư gọi là ngộ. Mà cuối cùng trong cuộc đời của họ rất là đau khổ. Pháp tưởng là một tà pháp, ở đây là câu trạch pháp đây. Pháp tưởng là một tà pháp, không phải trí tuệ chân thật của người tu sĩ chân chánh. Nó là một loại ma hí luận, tranh chấp hơn thua cao thấp, phải xa lìa nó, không chấp nhận nó. Pháp tưởng hãy đi đi, ta không tin ngươi, là trí tuệ của đạo Phật, ngươi hãy đi đi. Đó là chúng ta hãy đuổi nó đi, nó không phải là trí tuệ của đạo Phật đâu. Cho nên cái người mà đã ngộ cái lý thiền, đã thấy Phật tánh, luôn luôn họ gặp với nhau, họ rống cái họng họ lên, họ nổi cái gân cổ họ lên, họ cãi với nhau, họ tranh hơn tranh thua với nhau, không có chịu thua ai hết. Thậm chí như thấy cái người mà giữ giới luật á, họ nói là cố chấp, họ còn chê bai người ta nữa. Nhưng họ có sống được không? Họ chưa ăn một bữa được, họ thấy người ta ăn bữa họ nói cái đó là chấp giới. Rồi có nghe người ta nói cái người đó đã nhập được định, làm chủ được cái sống chết, nhập tứ thiền, tịnh chỉ được hơi thở, thì nó họ bảo rằng sở đắc. Người ta tu hành vô sở đắc, còn cái thứ tu mà sở đắc đó mà ra cái gì? Đó là những cái mà người ta khi bỉ, khi một kẻ người ta làm được những cái chuyện mà mình chưa làm được thì mình lại do mình khi bỉ. Cũng như cái ngày mà Hoàng Bá đi với một cái vị tu sĩ, khi cái vị tu sĩ đó đi ở trên mặt nước, đi qua xong, khi qua xong rồi thì cái vị đó mới dai lại, kêu Hoàng Bá, anh hãy đi qua bên đây với tôi. Thì ông này đâu có dám lội xuống uống nước chứ sao. Cho nên nó nói tôi biết anh mà đi trển, tôi chặt chân anh rồi. Thì cái ông này dai lại, ông cười mũi mà ông khen một cách rất là mỉa mai, thiệt là anh là pháp khí đại thừa, chứ tiểu thừa thì chắc chắn là tụi tôi phải đi ở trên nước được, còn anh là pháp khí đại thừa, không dám thọt chân xuống, sợ thọt chân xuống uống nước. Đó rõ ràng mà, cái câu chuyện này thật sự chứ đâu phải không. Ông đâu dám thọt chân xuống, sợ lúc xuống dưới uống nước chết đi. Cho nên mới nói tôi biết anh bước vậy, tôi chặt chân anh hồi nãy rồi. Ông này mới nói thiệt là anh là pháp khí đại thừa, chứ còn người thường thì không có dám vậy đâu. Đúng vậy á, thật sự là mình tu chẳng ra gì hết, nói cái họng của mình á, thật là pháp khí đại thừa đó. Khí đó là thiệt là khí ở trên mây xanh á, chứ không phải khí dưới đất. Đó là hôm nay thầy nói như vậy để chúng ta biết là những cái pháp tưởng nó nguy hiểm lắm. Mà cái người nào mà lọt ở trong cái dòng này, rống cái họng mà tranh với nhau dữ lắm chứ không phải thường đâu. Còn chúng ta là những người tu theo Phật, phải tránh những cái hí luận này. Ai có nói hơn nói thua gì thôi, chấp tay. Tôi thua chứ tôi không có hơn đâu. Tôi ráng mà tôi giải thoát cho tâm tôi đây còn không được. Cho nên có lần thầy về thường chiếu, các thầy bảo thầy thị hiện thần thông. Thầy nói tôi tu hơi thở chưa xong, ở đó thần thông gì? Hơi thở tôi nhiếp còn chưa hết, ở đó mà thần thông cái khỉ gì mà thần thông? Bởi vì tôi thua mấy ông hết rồi, tôi chỉ có nương hơi thở thôi, còn mấy ông thì lý luận quá trời rồi. Thành ra do đó thầy chịu thua quý thầy hết, vậy mà không có lý luận với ai hết. Đó là một cái con đường mà tu tập, do vì vậy mà quý thầy phải sáng suốt để lìa xa năm cái sáu cái loại tưởng này. Sau khi mà dạy đến tất cả những cái loại tưởng khác, thầy sẽ nhắc nhở, vì thời gian chúng ta không còn có nhiều, cho nên chúng ta phải ráng và cố gắng mà để học cho nó hết cái giới hành. Cái giới hành là 37 phẩm trợ đạo, và còn từ cái một pháp cho đến 10 pháp, cho đến từ 10 pháp cho đến 100 pháp mà Phật đã dạy chúng ta phải tu tập, phải trao dồi, phải dứt bỏ, phải tác chứng những cái pháp đó. Nó quá nhiều pháp, cho nên đến đây mà chúng ta lấy thân mà niệm pháp á, tức là lấy thân mà sống tùy nương theo pháp để sống đúng á, nó không phải đơn giản đâu. Bắt đầu bây giờ chúng ta lấy pháp mà niệm Phật đây. Cái pháp niệm Phật thứ 11 là pháp tham hận. Hận là lòng căm giận, oán hờn sâu sắc đối với kẻ đã làm hại mình. Hận là giận hoài không nguôi, ôm ấp trong người. Thấy cái người hại mình sanh ra căm tức và oán ghét, thấy không muốn nói chuyện, không muốn gần họ. Hận là một pháp rất ác, khiến cho người ôm hận phải triền miên, phải tùy miên á, tùy miên là liên tục ở trong lòng của mình luôn luôn á, nó không có lúc nào nó một khoảng cách về chúng ta an vui được, mà tìm mọi cách để mà hại cái người đó cho được, giết người đó cho được, mới rửa hận mới được, mới thấy được an vui. Chứ còn không thì nó tùy miên ở trong đó, nó kéo dài dài cái hận hoài ở trong lòng. Đau khổ mãi mãi trong tâm, không nhớ thôi mà nhớ đến thì căm tức vô cùng. Nghĩa là lâm lâm chờ cái ngày nào đó mà rửa hận. Nghĩa là hận nước thù nhà. À, hận nước á là cái bây giờ thí dụ như đất nước của mình á, bị ngoại xâm nó cướp đi, nó đè đầu kẹp cổ từng người dân của mình đi. À, cho nên đó là mình hận nước. Còn thù nhà là giặc nó vô nó bắt gia đình dòng vợ con mình ha, hoặc là cha mẹ mình nó đem nó bắn nó giết đi. Đó là thù nhà. À, do thù nhà này tôi mới đi đánh giặc, tôi mới đuổi giặc ra khỏi nước. Thì từ cái chỗ cái duyên đó mà có thể chữ thù này là nó nằm ở chỗ thù là nó nằm ở chỗ cái cá nhân của mình với một người nào đó làm hại mình. Cho nên từ đó cái tâm của mình luôn luôn nó ôm ấp cái sự trả thù, cái sự hận thù, cái sự căm tức nó không bao giờ rời. Cho nên cái pháp này mà nó đến với chúng ta, nó làm khổ chúng ta vô cùng là nó không có bao giờ rời chúng ta khỏi nửa bước nữa. Khi pháp hận khi mà pháp hận này đến với tâm ta, ta phải lấy pháp này niệm Phật. Pháp này gặp Phật thì tan vỡ ngay liền, vì tâm Phật không bao giờ có hận thù ai. Hiểu biết như vậy, tâm ta không còn hận ai hết và xả sạch. Đó là chúng ta bắt cái pháp mà hận trong tâm của mình đó, mà niệm, bắt nó niệm Phật, thì chúng ta đã biết là ông Phật không bao giờ mà hận thù. Thậm chí như Đề Bà Đạt Đa đã nhiều lần đã tìm cách hại Phật, nhưng mà Phật cũng không hận thù ông ta chút nào hết. Muốn được vậy, ta phải trạch pháp câu này, dùng làm pháp hướng như lý tác ý. Hận thù là một pháp cực ác, khiến tâm ta luôn luôn bất an và căm ghét. Ta phải từ giả diễn ly dứt bỏ, không được mang nó ở trong lòng. Trong tâm ta phải hận thù, lòng hận phải đi, phải xa lìa nơi tâm ta diễn diễn. Đó là chúng ta pháp hướng, rồi dùng cái lực của tinh thần để đuổi nó đi. Để từ cái chỗ mà chúng ta có những cái hận ở trong lòng của chúng ta, thì chúng ta đuổi nó ra khỏi cái lòng của chúng ta, chứ không có để cho nó ở trong lòng của chúng ta. Số 12, pháp tham thù. Đây là pháp thù. Thù là một lòng căm ghét sâu sắc đối với kẻ đã từng gây hại lớn cho mình, kèm theo ý muốn nung nấu bất kể đó phải chịu sự trừng phạt tương ứng. Bởi vậy pháp thù đến với tâm ta, khiến cho ta ăn ngủ không ngon, ngày đêm trằn trọc, thân tâm chẳng an, tâm hồn dào buồn bã. Khi gặp pháp này, ta bắt nó niệm Phật. Pháp này đến với Phật, tâm Phật bất động, không căm ghét thù quán ai cả. Vì các pháp đến mà niệm Phật, thì pháp nào nó cũng trở thành pháp lành. Cho nên chúng ta biết lấy pháp mà niệm Phật, làm cho tâm của chúng ta theo đó mà nương, thì tâm chúng ta rất an. Vì trước khi lấy các pháp mà niệm Phật, thì chúng ta đã có lấy tâm đã niệm Phật rồi. Cho nên chúng ta biết cái tâm của chúng ta sẽ an ổn trước các pháp khi nó đã đến với chúng ta. Vì thế lấy pháp này mà niệm Phật thì tâm ta cũng không căm ghét ai, thù oán ai. Ta sống thanh thản, nhẹ nhàng, an vui, lúc nào cũng với lòng từ ban rãi khắp cùng mọi loài mọi chúng sanh. Mọi muôn phương không thù, không hận, không oán, không ghét, đó mới gọi là người tu sĩ theo đạo từ bi. Muốn được vậy, ta phải trạch pháp câu này, dùng làm pháp hướng như lý tác ý. Thù là một pháp cực ác, khiến cho tâm ta bất an, khổ sở vô cùng, lúc nào cũng tìm cách trả thù, đầu óc tối tăm, không còn sáng suốt, đâu thiện, đâu ác, đâu chơn, đâu giả, do thế tâm càng khổ sở hơn. Thù là một pháp ác, hãy đi, ra khỏi nơi tâm ta, đi, không được ở nơi đây nữa. Đó là cái pháp hướng. Trước kia chúng ta hướng để nhắc cho chúng ta rõ cái lý của nó, sau đó chúng ta đuổi nó, không được cho nó ngự trị ở trong tâm mình để mãi mãi ôm ấp sự đau khổ cho mình. Bây giờ đó là hận thù, rồi bây giờ tới cái pháp thương. Cái pháp thương này còn khổ nữa. Pháp hận thù chứ coi chứ không khổ, pháp thương này rải chứ nó làm cho chúng ta khổ rất nhiều. Pháp thương là một pháp cực ác, khiến cho người ta thương nhớ, khóc thương, khóc than, có thể đi đến chỗ chết. Như một người mẹ mất con, người mẹ khóc suốt ngày này sang ngày khác, không còn muốn ăn uống gì hết. Người con mất cha mẹ, cũng vậy, cũng khóc từ ngày này sang ngày khác. Pháp thương đến với loài người, không kẻ nào không khổ sở. Pháp thương còn độc hại hơn là pháp sân, pháp hận, pháp thù. Pháp này đến với loài người, từ già chí trẻ ai ai cũng cũng bị nó lôi xuống địa ngục, sầu khổ. Khi chúng ta cách xa những người thân, thì pháp thương khởi dậy, làm cho tâm ta bất an ngay trong tâm hồn. Pháp thương rất độc ác, nó độc hơn tất cả các pháp khác, nó diệt trừ tâm hồn con người nhanh hơn tất cả các pháp khác. Khi gặp pháp này, bắt nó niệm Phật, ngay vì Đức Phật ngày xưa xa vua cha, vợ con và những người thân của mình 6 năm trời khổ hạnh trong rừng già, ngài chẳng hề thương nhớ đến gia đình của mình, ngài chẳng hề để tâm đến gia đình của mình, ngài chẳng bao giờ nhớ đến cha già, vợ yếu, con thơ nay đã ra sao. Cho đến khi chứng đạo quả viên thành, đầu tiên ngài cũng lo nghĩ đến chúng sanh không biết có đủ duyên theo pháp của mình mà tu hành không. Rồi ngài tìm người trao pháp, ngài nhớ đến 2 vị thầy của mình, nhưng 2 vị này vừa qua phần. Rồi ngài nghĩ đến 5 người bạn đồng tu khổ hạnh, đó là 5 neo kiều Trần Như ở Dường Nai. Ngài nghĩ xong liền đến đó độ 5 người này, sau đó ngài tiếp độ những người khác mà chẳng hề nói ngài trở về thăm vua cha và vợ con. Cho đến khi vua cha được tin ngài thành chánh giác, đang độ người tu hành, thì vua cho nhiều đoàn sứ giả đến thỉnh ngài về, ngài cũng chẳng về mà già độ tất cả các đoàn sứ giả tu hành. Mãi sau cùng Đức vua mới phái một đoàn nữa đến và căn dặn đoàn sứ giả đến rồi phải trở về báo lại cho nhà vua biết. Đoàn sứ giả cuối cùng đến thỉnh Phật, ngài mới hứa khả trở về thăm và chờ đủ duyên tu hành của triều đình, lúc bây giờ ngài mới trở về. Do thế chúng ta mới thấy được lòng thương nhớ nhỏ mọn ích kỷ con người, thân ruột thịt của Đức Phật không còn nữa. Lòng thương ấy bây giờ bao la rộng lớn, không phải còn thương vợ, thương con, thương cha, thương mẹ, thương anh em ruột thịt, mà thương tất cả, không phân biệt sang hèn nghèo đói, không phân biệt giai cấp nào hết, bình đẳng mà thương tất cả mọi người. Đó thì quý thầy thấy rõ, như ông Phật khi mà chứng đạo, thay vì chúng ta chứng đạo xong á, thì lo nghĩ về thăm già của mình như thế nào, cũng như một người học trò mà đậu xong rồi thì mình về mình thăm gia đình của mình chứ gì, mình thăm nhà, thăm cha, thăm mẹ, thăm vợ con mình gì. Đằng này không, ông Phật ông tu xong rồi, chứng đạo rồi thì tìm người để mà dạy người ta, chứ còn không có nghĩ mà về thăm vợ thăm con. Ông này chắc bộ ông không có tình cảm gì hết, ông này chắc ông tu riết rồi, cái tình cảm ông tiêu hết rồi. Nhưng sự thật ra từ khi bắt đầu đi cho đến mà cái khi mà thành đạo, thì chúng ta cũng chẳng thấy trong kinh nào mà Đức Phật nhớ lại vợ con hoặc cha mẹ mình hết. Trong khi khổ hạnh gần chết, thay vì những cái phút mà gần chết thì người ta lại nhớ đến gia đình dữ lắm. Nhưng mà lúc mà Đức Phật mà ăn khổ hạnh đến cái mức độ mà ngồi không nổi nữa, lúc bây giờ mệt nhọc đến cái mức độ vậy đó, mà ngài cũng vẫn không thấy nghe nói ngài nhớ lại cha mẹ ha, hoặc này kia, nhớ lại hồi đó nếu mình mà dày đó thì mẹ mình ha, hoặc là vợ con ha, hoặc là cha mẹ, hay hoặc là những người phải bồng ẩm, phải lo cơm lo nước này kia, những cái kỷ niệm đó chắc chắn là nó phải trở về với ông ta. Nhưng mà trái lại ông nằm đó mà không nhớ ai hết, có lẽ là lúc bây giờ ông như gọc cây rồi chứ đâu còn gì nữa. Nhưng mà sự thật đó là cái hình ảnh bị giải thoát hoàn toàn. Nếu mà còn một chút xíu nào mà dính mắc tình cảm của chúng ta đối với gia đình, đối với những người thân, thì chắc chắn mà chúng ta khó mà có thể giải thoát được. Chúng ta phải hiểu những cái ý nghĩa của những cái bài kinh mà nói đến cái đời sống của Đức Phật, tức là nói đến cái đời sống của chúng ta sau này sẽ tu tập phải dứt trừ tận gốc như vậy. Cho nên Đức Phật nói sanh đã tận thì phạm hạnh mới xong. Sanh đã tận tức là những cái gì mà chúng ta từng nương tựa, cha mẹ, anh em, vợ con, của cải, tài sản, nó đã tận, tức là đoạn tận hết rồi, thì cái phạm hạnh của người tu nó mới xong. Đó là những câu nói mà Phật thường nhắc nhở trong kinh. Bây giờ quý thầy nghe lại cái ông A Na Luật, ông này cũng là một cái tay cũng dữ tợn lắm. chứ không phải thường. Ông cũng bỏ cha bỏ mẹ mà cũng không cần thương nhớ nữa hết. Đây là những cái gương hạnh mà chúng ta nghe qua cái bài kệ của ông, thì chúng ta thấy được cái sự tu tập mà ngay từ cái chỗ mà dứt cái lòng thương yêu này, cái pháp thương yêu này, bắt nó niệm Phật, thì chúng ta phải bắt nó niệm như thế nào đúng. Nếu không theo những cái gương hạnh này thì chúng ta khó mà dứt được cái lòng thương yêu của chúng ta lắm. Hãy nghe ông A Na Luật thuật lại cái đời tu của mình. Bỏ cha mẹ, lìa bà con, bỏ anh em, chị em, bỏ năm trưởng dục lạc, A Na Luật tu thiền. Bây giờ đó, ông theo Phật rồi đó, thì ông dứt bỏ cha mẹ, bà con bỏ hết, anh em ruột thịt gì bỏ hết. Mà năm cái thứ mà dục lạc, ông A Na Luật này ngày xưa ông cũng dục lạc dữ lắm chứ không phải là cái tai thường đâu. Mà bây giờ ông dẹp hết cái năm thứ dục lạc này thì A Na Luật tu thiền. Ông thì ông thích sống ca nhạc, đờn ca sướng hát, cho nên ông thường thường liên hệ với các cái người ca nhạc, sống liên hệ với ca nhạc, với tiếng đàn, tiếng nhạc, trước ta ưa thích nó, trong giới hạn của ma, trong giới hạn của ma, nghĩa là từ tiếng nhạc, tiếng ca đó bây giờ ông nghĩ ra nó là cái thế giới của ma, chứ không phải là của những người tu nữa. Do sống dậy không được, cảnh giới đạo thanh tịnh. Vì cuộc sống mà hay ca hát hay này kia đó, đó là cái thế giới của ma, không thể nào là cảnh giới của đạo thanh tịnh được. Ta vượt qua tất cả, ưa thích lời Phật dạy, vượt khỏi mọi độc bộc lưu, A Na Luật tu thiền. Đó thì ở đây thì ông phải vượt qua, nghĩa là vượt qua tức là dứt bỏ đó, dứt bỏ tất cả, chỉ có lấy cái lời của Phật dạy. Cũng như bây giờ đã, quý thầy đã quy y Tam Bảo rồi, quý thầy đã quy y Tam Bảo rồi, thì ba ngôi Tam Bảo này là Phật Pháp Tăng rồi, thì chúng ta phải từng tự, chúng ta phải dứt tất cả hết, phải vượt qua tất cả hết những cái gì mà trói buộc, từ cái tình cảm thương yêu của anh em cha mẹ dòng họ cho đến tài sản của cải sự nghiệp, đều là phải vượt qua cho khỏi hết, dứt hết, hoàn toàn là dứt hết, thì như vậy mới gọi là A Na Luật tu thiền. Sắc thinh nương dị xúc hấp dẫn, rất ưa thích, ta vượt qua tất cả, A Na Luật tu thiền. Bây giờ chúng ta nghe nói mình tu thiền mà mình cũng vẫn chạy theo sắc thinh nương dị xúc pháp, thì thử hỏi thì mình còn cái gì gọi là tu thiền. Cho nên biết nó hấp dẫn, biết nó lôi cuốn. Cũng như giờ ăn, chưa tới giờ ăn mà mình đói bụng rồi, mình thích ăn chè, bây giờ cũng còn thích, thì như vậy là vượt qua chưa? Chưa có vượt qua. Cho nên ở đây thì nếu mình là người tu thiền thì mình phải vượt qua ba cái sở thích này đi, ba cái ham thích này đi, thì mình vượt qua thì mới gọi là A Na Luật tu thiền. Đi khất thực trở về, độc cư vị ẩn sĩ, tìm giải từ đống rác, A Na Luật đạt được, không còn các lậu hoặc. Thì các thầy thấy bây giờ chúng ta chưa có cái vị nào mà tìm cái dẻ rách mà ở đống rác mà làm cái y mà đáp đâu. Ông đâu phải là cái người nghèo, thế mà khi mà đi rồi đó, khi mà đi tu rồi thì ông dứt bỏ hết, đi tìm cái giải ở đống rác lên, rồi đắp lại, giá kết lại, làm cái áo, cái y của mình mặc mà thôi. Cho nên ở cái bài kệ này, đi khất thực trở về, độc cư vị ẩn sĩ, coi như ngài sống một mình, không có nói chuyện với ai hết. Ẩn sĩ là một cái người mà ẩn bóng, không có để cho ai thấy, trừ ra tới cái giờ mà đi sinh mà thôi. Rồi bây giờ ngài làm sao? Ngài đi tìm những cái giải mà từ cái đống rác mà người ta quăng, người ta bỏ đó, ngài về ngài mới kết lại làm cái y của mình để mặc, chứ không còn. Do đó mới có lậu hoặc nó mới sạch. Còn nếu mà mình còn cái giải tốt, còn cái y như thầy đấy, chưa chắc đã là bỏ đâu. Cho nên còn những thấy mình mặc cái áo này móc khái vậy là không tốt rồi, để tìm cái áo khác cho nó đẹp hơn, thì đó là lậu hoặc mình còn đó, chứ chưa hết. Còn ở đây thì ổng đã đạt được, cho nên các cái lậu hoặc ổng nó mới sạch, nó mới hết. Nó thì qua cái bài kệ mà chúng ta thấy từng cái hành động nhỏ để nói cái lậu hoặc chúng ta còn hay là hết, tức là nói chúng ta có ly dục ly ác pháp được hay không. Ẩn sĩ thâu lượm lấy, giặt nhuộm và đắp mặt, các giải từ đống rác, sáng suốt A Na Luật, không còn các lậu hoặc. Cũng từ mà lượm những cái đồ bỏ đó để trở thành những cái vật dụng hàng ngày của mình á, cho nên cái lậu hoặc của mình hết. Vậy cho nên mình mới thấy rằng cái mình là một bậc ẩn sĩ, một cái người mới đúng là cái người tu. Còn chúng ta còn ở trong cái sự tu tập mà cung kính, có cái sự mà cúng dường, có cái sự này sự kia, thì như vậy là cái lậu hoặc chúng ta chưa sạch đâu, chưa hết đâu. Cho nên qua những cái gương hạnh này, sau khi mà lấy thân thọ tâm pháp mà niệm tăng, thì thầy nêu lên các hành động, các cái gương hạnh của các bậc thánh tăng trong cái thời Đức Phật, chúng ta theo đó mà chúng ta lấy thân thọ tâm pháp mà niệm tăng, chúng ta sẽ sống những cái gương hạnh đó. Cũng như bây giờ qua cái bài này là chúng ta xa lìa cái lòng thương, mà bỏ cái lòng thương, rồi bỏ tất cả những cái thương của thương cãi, thương này kia, qua hành động của ông A Na Luật này, để mà chúng ta dẹp cái lòng thương của chúng ta. Bởi vì bây giờ mình còn mến một cái vật gì, tức là còn thương cái vật đó, chứ không phải, mà cái lòng thương nó rất là vi tế, chứ không phải là mình nhớ cha nhớ mẹ mình là không thương đâu. Mình còn nhớ những cái vật kỷ niệm hồi đó đó, ai tặng mình một con bồ nào đó tặng mình, giờ mình còn cất giữ đó, thì coi chừng á, cái chuyện đó là mình còn thương á, chứ chưa phải mình dứt thương đâu. Thì tất cả những cái chuyện mà nhỏ nhỏ chớ mà nó còn ghi lại ở trong đầu chúng ta, những cái kỷ niệm mà chúng ta không có quăng ném nó đi á, thì tức là chúng ta chưa hết là hoặc đâu. Mà muốn được như vậy thì chúng ta phải nương theo các gương hạnh của các bậc thánh tăng này, để mà chúng ta xa lìa cái lòng thương của chúng ta, thương vật, thương người, thương tất cả những cái gì mà ở trong cuộc đời chúng ta đã xảy ra. Họ bây giờ thì ông đi lượm cái đồ bỏ để mà làm cái lại cuộc sống của mình. Nhiều dục không biết đủ, ưa giao du tháo động, những pháp này có mặt, thật thuộc tà ác, quế nhiễu, quế nhiễm. Nghĩa là nếu mà chúng ta chưa có biết đủ, còn cái này cái kia, thì đó là nhiều dục, chứ chưa phải là. Còn bây giờ chúng ta đi lượm từng cái giải rách, từng cái giải xấu xa mà làm cái áo chúng ta mặc hàng ngày, thì chúng ta chẳng còn gì nữa hết, thì lậu hoặc chúng ta sẽ không còn. Còn bây giờ chúng ta còn cái tốt, còn cái này kia, coi chừng lậu hoặc chúng ta chưa hết đâu. Cho nên chúng ta phải sống hợp, sống đúng cái đời sống mà phạm hạnh, thì chúng ta mới quét sạch được cái lậu hoặc. Còn nếu mà chúng ta sống không đúng phạm hạnh, còn áo quần xê xua đẹp xấu, thì coi chừng lậu hoặc chúng ta còn tràn đầy trong đó, khó mà đi đến ly dục đi ác pháp mà giải thoát được. Cho nên ở đây còn nhiều dục thì chưa biết đủ, thì do vì vậy mà tâm của chúng ta ưa giao du tháo động. Cứ giao du là lợi người này nói chuyện, người kia nói chuyện, tìm bạn, tìm bè, tìm này kia đồ, thích lợi chỗ này chỗ kia, là những người mà chưa chịu sống độc cư đó, ưa tìm bạn rồi tìm nơi này nơi kia để ngao du sơn thủy rồi đó, thì tất cả những cái này là không bao giờ cái người đó để đi đến con đường giải thoát được. Những pháp này có mặt, những cái pháp mà này mà có mặt á, thì thực là tà ác quế nhiễm, nó là những cái tà pháp, nó thuộc về những cái tà pháp ác, nó làm cho tâm chúng ta dễ quý nhiễm. Ví dụ như bữa nay chúng ta nói chuyện nhau, thì ngày mai chúng ta thích cũng nói chuyện nữa, rồi ngày mốt cũng thích nói chuyện nữa. Không bao giờ mà cái thích hết nói chuyện đó mà dứt được đâu. Chỉ bữa nay chúng ta dứt được thì ngày mai chúng ta dứt được. Ngày nay chúng ta không giao du thì ngày mai chúng ta không giao du. Bữa nay giao du được thì ngày mai tiếp tục giao du nữa. Và cứ như vậy tiếp diễn mãi, thì đến khi mà chết thì chúng ta cũng hai bàn tay trắng, bị các pháp tà này nó đã quý nhiễm tâm của chúng ta. Chánh niệm và ít dục, biết đủ không não loạn, thích diễn ly hân hoan, thường tinh cần tinh tấn. Ở đó thì ở đây chúng ta luôn luôn phải ở trong cái niệm chân chánh, là cái niệm mình luôn luôn lúc nào mình cũng thấy vừa đủ và thấy an vui cho tâm hồn của mình, không có cái niệm nào mà làm cho mình đau khổ, thương nhớ, hoặc là giận hờn, hay hoặc là ham thích nữa. Luôn luôn mình thấy trước cái mọi hoàn cảnh, trước cuộc sống của mình thấy nó đủ rồi, không có thấy thiếu cái gì hết. Mặc dù là nhìn vào thì mình đang không có cơm ăn, nhưng mà mình biết đây cũng đủ rồi. Mình biết đây là cái nhân quả đủ của mình rồi, thì không có cần mà phải thấy nó thiếu, đói nữa. Do vì vậy đó mà mình rất là an ổn của tâm của chúng ta. Và mình thích sống cái cuộc đời sống diễn ly. Nghĩa là lìa xa bạn bè, lìa xa những vật dụng, lìa xa tất cả những cái điều trói buộc, lìa xa tất cả những người thân yêu của mình. Đó là mình thích cái đời sống diễn ly. Bởi vì mình không thích cái đời sống diễn ly á, thì nó sẽ đưa mình đến những cái trói buộc này đến trói buộc khác. Nó làm cho chúng ta khó mà giải thoát được. Nó làm chúng ta não loạn ở trong đầu óc của chúng ta. Và làm chúng ta không biết đủ. Cho nên khi mà chúng ta thích diễn ly á, thì chúng ta phải siêng năng, tinh tấn. Thường chúng ta phải sống cái hạnh diễn ly. Diễn ly tức là xa lìa hết những cái vật chất trên thế gian này. Xa lìa tất cả những cái tình cảm. Xa lìa tất cả những cái pháp ác. Tránh hết. Chỉ cần sống cô đơn một mình trong một khu yên tịnh rừng hoang vắng, như ông Mục Kiền Liên chẳng hạn. Mặc dù ông với ông Xá Lợi Phất là đôi bạn rất thân tình, nhưng khi hiểu được Phật Pháp thì ông lìa cái người bạn thân của ông, chứ không còn có tối ngày mà cặp với nhau mà như đôi uyên ương mà chuyện này hết rồi tới chuyện kia đâu. Hai ông này thật sự là đôi uyên ương, đi đâu là có cặp nhau đó. Nhưng mà đến khi mà ngộ pháp rồi thì ông này đi vào cái khu rừng hoang vắng, ở riêng một mình thực hiện thiền định. Cho nên chỉ có ông Phật đến với ông Mục Kiền Liên mà thôi, chứ không bao giờ mà ông Xá Lợi Phất mà có cái tâm mà bén mảng đến cái khu rừng đó bao giờ. Cho đến khi mà ông Mục Kiền Liên đã thực hiện có cái đệ nhất thần thông rồi thì ông mới về hầu Phật, để giúp Phật chấn chỉnh tăng đàn, để giúp Phật hướng dẫn cái giáo đoàn trên bước đường mà du tăng khất sĩ. Những pháp này có mặt thuần thiện Bồ Đề Phần, vị ấy không lậu hoặc, bậc đại sư nói vậy. Nghĩa là những cái pháp mà diễn ly á, mà nó có mặt á, thì nó là đem chúng ta đi đến cái chỗ mà giải thoát hoàn toàn. Bồ Đề là giải thoát đó, nó thuần thiện, nó giúp chúng ta. Còn cái pháp mà diễn ly mà không có đó, thì nó là những cái pháp quế nhiễm, nó làm chúng ta đắm nhiễm ở trong cái tà pháp. Cho nên ở đây cái pháp diễn ly là cái pháp rất cần thiết cho chúng ta. Một cái người nào muốn đi vào cái con đường của đạo Phật mà thiếu sự viễn ly này á, thì chắc chắn là chúng ta không bao giờ mà có thể mà giải thoát được con đường này. Cho nên chúng ta phải diễn ly những sự giàu sang đẹp đẽ, diễn ly những tình cảm, diễn ly những chùa to tháp lớn, diễn ly Phật tử. Vì những Phật tử họ cũng trói buộc chúng ta dữ lắm, chứ đừng nói là Phật tử để chúng ta độ họ. Nói coi chừng độ họ không độ, chứ họ độ mình á, họ độ tiền, độ bạc, độ riết là có lôi mình sắm xe, cúp xe Honda chạy tùm lum hết đó. Đó là họ độ ăn, độ uống, độ đủ thứ hết. Những cái thứ gì mà trên thế gian này có họ cũng độ cho mình hết. Riết rồi ông thầy cái bụng chăn ban như cái trống, chứ cũng chẳng ra gì hết. Cho nên ở đây thầy nói thật sự, chúng ta cần phải tránh xa Phật tử. Vì tại sao vậy? Sợ Phật tử nó độ mình, chứ mình không có độ Phật tử đâu. Nếu mình độ Phật tử thì hàng ngày nó sẽ ăn ngàn bữa với mình. Còn ở này nó ăn ba bữa, nó độ riết mình cũng ăn ba bữa với nó, chứ chưa chắc đã là ăn bữa được. Cho nên cần phải tránh những người Phật tử. Mình hơi nhức đầu cái là nó xách bao nhiêu thứ thuốc, biểu uống cái này uống kia, uống riết cái phạm thuốc mình cũng chết luôn, chứ đừng có nói chuyện mà không chết. Cho nên Phật tử nó độ mình riết nó chắc chắn là tiêu mình luôn. Nhớ kỹ như vậy là quý thầy coi chừng cảnh giác với người Phật tử lắm. Họ thương mình chứ không phải ghét, mà họ thương cái kiểu dục lạc thế gian, chứ không phải họ thương của mình để mà giúp cho mình giải thoát đâu. Còn ngày xưa Đức Phật á, các thầy biết rằng người ta chỉ đi xin thôi, người ta cho được cái gì ăn cái nấy, chứ không có mà Phật tử mà cung cấp mà hộ trì một cách như bây giờ đâu. Mà cái sự từ chối của Đức Phật cũng rất khéo léo, mà khi mà cúng dường sai là Đức Phật không có chấp nhận. Còn bây giờ các thầy thấy họ cúng dường sai, chúng ta cũng ngửa tay lấy. Họ để 500, 1.000 hay 1 triệu bạc xin cúng dường thầy, cái mình thò tay lấy liền. Còn hồi đó ông Phật có sao, bỏ đồng bát ổng mà một đồng ổng cũng ném ra hoài nữa. Thôi mấy bà đừng có bỏ cái kiểu này không có được, xách về đi, cho tôi đồ ăn thì cho, chứ đừng có cho tiền như thế này thì không được. Đó là những cái hạnh của một người tu. Còn mình bây giờ mình khắc phục mình không có nổi, cho nên mình xa xa họ ra đi. Chứ không họ làm biếng lắm, họ đi mua bánh mì họ bỏ vô cho mình thì nó cực, nó nặng. Còn bỏ trong túi chừng dài ba tờ giấy 50.000 thì dễ lắm, ném vô trong cái bình bát ông thầy 50.000 là thấy ổng mua một đống bánh mì rồi chứ gì. Còn mình mà ôm đống bánh mì bỏ vô thì thấy quá cực, để cho ông đi mua ông ăn cho đã có miệng không. Thì rõ ràng là Phật tử nó lôi mình đi theo cái cuộc đời của nó, chứ không phải là để cho mình giải thoát. Tùy theo ta nghĩ gì, ngài thuyết rõ tất cả. Phật không ưa hí luận, ngài dạy không hí luận. Nghĩa là cái pháp mà của Phật dạy thì tùy theo cái nghĩ, tùy theo cái chỗ tu hành của mình mà Phật dạy rất rõ. Ngài không có ưa cái lối mà luận cái này luận cái kia, mà chỉ dạy cho chúng ta tu hành. Cũng như ở đây thầy dạy cho quý thầy tu, chứ không có nói cái luận, lý luận cái cao xa, cái lời nói thuyết giảng cho hay, mà nói cái lời nói rất thực. Cũng như nghe cái lời giảng của thầy là thực, chứ không phải là cái lời nói nó cao siêu, nó có những cái từ làm cho chúng ta thấy nó hay ho bằng cách là như thế này, bằng cách như thế khác. Đó là những cái lời hí luận. Còn cái lời mà dạy người ta để người ta thực hiện ở trong cái cuộc sống người ta, để người ta được giải thoát, người ta được cứu, người ta ra khỏi sự đau khổ, thì thầy cũng bắt chước ông Phật cũng làm đúng như vậy. Không có dạy cái hí luận, mà dạy cái lời chân thật để đi vào cái sự hành cho được giải thoát. Ngộ pháp ta quan hỷ, trú trong giới pháp ngài,
ba minh chứng đạt được lời Phật dạy làm xong. Nghĩa là ngộ cái pháp mà của Phật dạy rồi thì lòng ta rất là sung sướng, cũng như thầy dạy cho các thầy phải hành cái pháp như thế này thế khác. Ví dụ như bây giờ tu tứ vô lượng tâm thì tu tâm từ mình như thế nào, rồi tu chánh niệm tỉnh thức như thế nào, rồi đi tu chánh niệm tỉnh thức ở trong những cái oai nghi như thế nào, dạy tất cả những cái này mà quý thầy mà nỗ lực được thì sau này quý thầy sẽ chứng được tam minh. Cho nên trú trong giáo pháp này, những cái lời mà thầy dạy đó mà quý thầy trú vào đó mà thấy quý thầy hàng ngày thực hiện á, thì ba minh chứng đạt không có không bao giờ mà quý thầy không chứng đạt được ba minh. Suốt năm 15 năm ta không bao giờ nằm, cái ông này tới 55 năm mà không bao giờ ông nằm, không biết là ông ngồi hay là ông làm sao thầy cũng chả biết. Trong 25 năm đoạn dứt được ngủ nghỉ, nghĩa là 25 năm thì ông mới là tu tập dứt cái ngủ nghỉ, nghĩa là ông nằm ông đặt niệm được tỉnh thức như Phật. Thì cái ông này ông có trình bày lại cái chỗ này, 25 năm ông tu tập ông mới dứt được cái ngủ nghỉ, nghĩa là ông nằm lại cái thân thì ngủ mà cái tâm nó tỉnh thức ở trong cái niệm chứ không có còn ngủ nữa, mà 25 năm tu tập, mà suốt 55 năm mà ông không có bao giờ ông nằm, mà có 25 năm thì ông mới dứt được cái ngủ nghỉ. Có lẽ là ông này là chuyên môn là ngủ ngồi rồi, chuyên môn ngủ ngồi. Ông Phật thì không có dạy ngủ ngồi mà ông chuyên môn ngủ ngồi. Không thở vô thở ra, chỗ như vậy trú tâm. Chỗ này là ông nói chỗ mà không có thở vô thở ra là cái chỗ ông trú tâm. Như vậy là luôn lúc nào chắc có lẽ là suốt cái thời gian mà 50 năm này không có nằm đó, là ông đã nhập cái định tứ thiền, là chỗ cái hơi thở mà không có thở vô thở ra, tức là hơi thở ngưng nghỉ. Mà hơi thở ngưng nghỉ tức là nhập tứ thiền. Cho nên ở đây ông nói tứ thiền mà kiểu mà ông nói như vậy đó, thì nếu một cái người mà không có biết đó, thì chắc chắn là chưa biết ông này nhập tứ thiền. Mà ông suốt tối là ông bao giờ ông tối là bao giờ ông cũng nhập vô tứ thiền. Ông nằm cái chỗ mà ông không có, ông trú cái chỗ mà ông không có thở vô thở ra. Mà rõ ràng là cái trạng thái tứ thiền là chỗ không thở vô thở ra rồi. Như vậy là luôn luôn lúc nào là 55 năm này là hoàn toàn là đêm nào ông cũng nhập vô đó hết. Sáng ra thì ổng đi chơi bình thường như người ta đi khất thực rồi như vậy. Mà tối ai ngủ thì ngủ, ổng chẳng ngủ gì hết, ổng nhập vô tứ thiền. Ổng ngồi trong ngóc đó suốt đêm. Rõ ràng như vậy. Mà ổng nhắc lại có 25 năm, ổng phá được cái ngủ nghỉ của ổng. Tức là ổng không có chiêm bao. Và từ năm suốt 50 năm này, ổng không bao giờ ổng nằm nữa. Là lúc nào cho tới khi mà ổng chết, là luôn lúc nào cũng nhập tứ thiền. Qua cái gương hạnh của ông này á, khi mà ông nhập được, ông phá được cái ngũ nghỉ, tức là phá chim bao ông rồi, bắt đầu từ đó ông đi vào tứ thiền, ông cái chỗ mà hơi thở không có thở vô thở ra nữa, thì ông luôn luôn ông nhập vào tứ thiền. Và như vậy là suốt 55 năm, ông luôn luôn là lúc nào ông cũng nhập vào tứ thiền. Tối là ai ngồi tu gì tu, chứ ông nhập vô tứ thiền, ông ngồi trong ngóc đó thôi. Cho nên ông không có nạp. Không tham dục tịch tịnh, chỗ ấy niết bàn. Chỗ ấy mắc niết bàn, nghĩa là bây giờ cái tâm của ông nhập tứ thiền như vậy, rõ ràng là ông suốt đêm ông ngồi ông nhập tứ thiền như vậy hoàn toàn, chỗ mà hơi thở không có thở vô thở ra, và ông quán xét cái tâm của ông á, thì tham dục nó không còn có nữa, nó rất là tịch tịnh. Chỗ ấy là mắc niết bàn, chỗ đó là cái chỗ niết bàn rồi. Cho nên ông thấy rất rõ ràng, đối với cái định á, thì ông đã nhập tứ thiền mà suốt 55 năm, nghĩa là ông không có nằm mà ông cứ ngồi nhập định tứ thiền như vậy. Và cái chỗ mà tâm của ông á, thì ông thấy tham dục nó không còn nữa, cái lòng ham muốn nó đã sạch rồi, nó không còn có nữa, cho nên nó tịch tịnh. Thì ông biết đó là cái chỗ niết bàn của ông rồi, cái chỗ mà ông trở về rồi, cái chỗ đó là không có bao giờ tái sanh luân hồi nữa được. Qua cái bài kệ này chúng ta thấy rất là rõ ràng và cụ thể. Giới tâm không dao động, sống cảm thọ cuối cùng như ngọn lửa diệt tắt, tâm ta được giải thoát. Nghĩa là bây giờ đối với ông á, thì ông thấy rõ ràng với cái tâm của ông không có bao giờ mà dao động với một cái đối tượng cái pháp nào cả hết. Thậm chí như cái cảm thọ của ông mà cuối cùng mà đến với ông thì cái tâm cũng chẳng dao động nữa, cho nên nó trở thành mát lạnh, như cái ngọn lửa diệt tắt rồi, như cái ngọn lửa đã tắt rồi, không còn nữa. Cho nên tâm ta được giải thoát, ông thấy hoàn toàn là cái ông đã được giải thoát hoàn toàn, không còn có một cái chút gì mà không giải thoát nữa. Nay chính những pháp này là những pháp cuối cùng
những cảm giác cuối cùng của bậc Đại Mâu Ni sẽ không còn pháp khác, bậc Chánh Giác nói vậy. Nghĩa là cái mà chỗ ông đã thấy, đã đạt được, đã cảm giác được như vậy đó, thì Đức Phật đã nói đây là cái pháp cuối cùng, không còn cái pháp nào khác hơn cái chỗ pháp này nữa. Đó là cái chỗ mà của ông A Na Lợt, sau những cái bài kệ mà ông đã nói lên cái chỗ tu hành của ông mà thầy thấy tuyệt vời. Nghĩa là ông chẳng có bận tâm gì đối với chúng hết. Cho nên vì vậy ban ngày đi khất thực rồi lụm dẻ rách đống rác, mặc chơi vậy thôi, chứ chẳng có cần ham muốn gì nữa hết. Tối thì nhập tứ thiền, ngồi cái chỗ mà không hơi thở ra hơi thở vô chơi vậy. Cho nên thầy nói khỏe quá khỏe. Còn thầy ở đây thì đâu có dám chơi kiểu đó. Chơi kiểu đó thì ở ngoài các thất của mấy con nó nói chuyện rầm làm sao biết đâu, phải không? Đâu có yên đã bổn được. Rồi có người nào mà tu bậy tu bạ rồi điên khùng rồi làm sao. Cho nên không có dám. Còn ông này ông đâu có chúng, có ông Phật kia mà. Mọi tỳ kheo thì có ông này cũng lo, chứ mình cứ ở trong tứ thiền này chơi ngon thôi, không có còn lo. Thầy mà được, mà có quý thầy mà nào tu khá được mà lo cho chúng được, thầy cũng nhập cái định như ông này chơi, cứ tối mình nhập tứ thiền vô đó, mình nằm đó mình ngủ khỏe thôi, an ổn nhất sướng thôi, mà thân không đau không bệnh. Bởi vì cái tứ thiền nó lạ lùng lắm, nó phục hồi cơ thể của mình dữ lắm. Còn cái thân của mình mà giữ cái sức tỉnh thức của mình để cho nó phục hồi lại, nhưng mà nó vẫn suy yếu suy yếu. Còn ở trong đó cái chỗ mà nó không thiện không ác, nó chỗ nó không nhân quả rồi, nó giữ cái thân của mình nó không có hoại diệt một cách rất là đau khổ qua cái nghiệp thọ mà vô thường. Nó thay đổi tức là nó cằn cỗi lần lần, nó làm cho chúng ta có những cái trạng thái của bệnh sau này. Còn trái lại mà khi nhập tứ thiền thì cái tế bào, cái trong thân của mình nó không có cằn cỗi được. Bởi vì ban ngày thì nó có sự thay đổi đó, bởi vì mình còn hoạt động là có sự thay đổi, nhưng ban đêm vào tứ thiền nó không hoạt động nữa. Cho nên vì vậy mà nó không thay đổi nữa. Cho nên coi như là một ngày một đêm thì ban ngày nó hoạt động có chút thôi, mà hoạt động với cái tâm nó không có lo lắng, không có bị phiền não gì hết, thì nó cũng không có rối loạn cơ thể nhiều. Mà ban đêm lại bắt đầu nó nghỉ, nó không hoạt động nữa, thì do đó cái định tứ thiền là nó không có hoạt động. Cho nên cái cơ thể của cái ông này thì nó thật sự nó khỏe, không bao giờ mà nói ông A Na Lợt mà có bệnh đâu. Đến cái ngày mà ông chết rồi khỏe re chứ không có khổ đau đâu. Đó là cái hạnh phúc nhất của cái người mà tu thiền định mà theo đạo Phật. Nào bây giờ chúng ta tiếp tục. Muốn chuyển biến cái lòng mà thương nhỏ hẹp, này ta hãy trạch pháp dùng làm pháp hướng, như lý tác ý. Pháp thương là một pháp rất khổ cho loài người, vậy ta phải chuyển biến pháp thương này rộng lớn, như tâm từ bi của tứ vô lượng tâm. Lòng thương yêu nhỏ hẹp, cái pháp trạch này, lòng thương yêu nhỏ hẹp khiến ta nhiều đau khổ. Vậy từ đây ta phải thương yêu tất cả chúng sanh như cha mẹ anh em, chị em ruột thịt của ta, như chồng vợ con cái, con cái và con cháu. Ta đối với những người thân cũng như những người không thân bình đẳng như nhau, không được xem người này hơn người kia, không được xem người kia kém người nọ, phải luôn luôn xót thương chúng sanh như con ta vậy. Nghĩa là cái tâm nó phải thương yêu bình đẳng thì chúng ta không còn khổ nữa, mà thương yêu trong cái nhỏ mọn thì chúng ta sẽ có sự đau khổ. Đó là cái pháp mà thương mà bắt nó niệm Phật thì chúng ta phải thực hiện đúng như cái tâm Phật, và đồng thời chúng ta hiểu biết nó qua cái những cái bài kệ mà của ông A Na Lợt đã ông nói lên cái sự dứt bỏ của ông để đoạn dứt cái lòng thương yêu. Cho nên chúng ta cũng bắt chước qua những cái điều này. Vì ban đêm mà chúng ta nằm mà chúng ta ngủ, khi tỉnh thức thì chúng ta, nếu một cái người mà đã đạt được định á, thì người ta nằm, người ta tỉnh thức, người ta đặt niệm trước mặt. Còn cái người mà người ta có định như ông A Na Lợt á, thì ông không có chơi kiểu đó nữa. Ông vô tứ thiền, ông nằm trong đó thì chẳng có ai mà vô quấy rầy ông nữa hết. Cho nên ông chẳng thương nhớ ai nữa hết. Cuối cùng thì cái pháp thương nó không xen vô đó được, cho nên ổng giải thoát hoàn toàn. Vì vậy mà chúng ta cố gắng nỗ lực nhập cho được tứ thiền, làm như kiểu ông này thì cái pháp thương, pháp ghét, pháp hờn, pháp giận gì nó cũng không vô đó được hết. Cho nên khỏi cần bắt nó niệm Phật mà chúng ta cũng giải thoát. Bây giờ tới pháp ghét, thương rồi tới ghét. Số 14. Pháp ghét là pháp đối đãi với pháp thương. Thương thì cũng khổ mà ghét thì cũng khổ. Do thế pháp ghét là pháp làm khổ người, làm khổ mình. Người tu sĩ đạo Phật khi gặp pháp này bắt nó niệm Phật liền. Pháp thương thì biến nó thành từ bi, mà pháp ghét thì bắt nó niệm Phật, biến nó thành pháp hỷ và pháp xả. À, quý thầy thấy rõ chưa? Nếu mà cái pháp thương á, thì chúng ta bắt nó trở thành cái tâm từ bi. À, nó thương rộng lớn ra, nó không có thương hẹp nữa. Còn gặp cái pháp ghét á, thì biến nó, bắt nó niệm Phật á, thì biến cái pháp ghét nó ra cái pháp hỷ và pháp xả. Bởi vì ghét thì chỉ có nước, hỷ với xả nó mới hết, chứ còn ghét mà không hỷ, không xả thì nó không hết. À, do đó chúng ta dùng tứ vô lượng tâm, thì cái thương á, thì chúng ta lấy hai cái pháp từ với bi mà chúng ta chuyển hóa. Còn ghét á, thì chúng ta lấy cái hai pháp cuối á, là hỷ và xả mà chuyển hóa nó. Do thế không còn ghét nữa mà lại quan hỷ với người mình ghét và xả hết tất cả những hành động độc ác của kẻ mà mình ghét. Vì xả hết thì không còn ghét họ nữa. Do thế tâm ta được giải thoát, không thương cũng không ghét. Muốn được vậy ta phải dùng pháp hướng, trạch pháp câu này như lý tắc ý. Pháp ghét là một pháp cực ác, khiến cho tâm ta đau khổ và người khác đau khổ từ kiếp này sang kiếp khác. Cái ghét đó, nó làm cho cái nhân quả nó di truyền từ cái kiếp này sang kiếp khác, mà cái ghét nó không có dứt hết, nó cứ liên tục đời này đến đời khác. Mà ngay bây giờ mà chúng ta không dứt á, thì nó sẽ nối tiếp trong cái nhân quả, nó đi mãi mãi. Bởi vì sau này thầy dạy về nhân quả, thầy sẽ nói về cái pháp thương và pháp ghét, nó sẽ đi trên cái lộ trình mà nó không có chịu dứt. Nếu mà cứ tiếp tục mãi cái thương á, thì nó tạo ra cái nhân quả. Nhân quả, trong cái nhân quả nó có cái ác và cái thiện, và cái thương cái ghét nó cứ nối tiếp nhau, và đời này nó tiếp tới cái đời khác, chứ nó không bao giờ mà nó dứt ngang. Mà ngay từ bây giờ mà chúng ta biết dứt được cái thương á, thì ngay đó nó sẽ dứt, nó không còn nối tiếp nhau nữa, nó không còn nợ nần nhau nữa. Cũng như cái pháp ghét vậy, nó cũng như vậy. Cho nên nó liên tục ở trong cái nhân quả để mà dai trả dai mãi trong cái đời này đến đời khác, kiếp này đến kiếp khác. Khi mà giảng về cái nhân quả, thầy sẽ giảng lại cái pháp thương pháp ghét này nhiều. Còn ở đây chúng ta bắt nó niệm Phật, tức là tứ bất hoại tịnh, thì pháp niệm Phật thì chúng ta biến cho nó trở thành tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, để nó trở thành những cái pháp cứu kính nơi tâm hồn của chúng ta. Như vậy là chúng ta phải biết cách mà bắt nó mà niệm Phật, để nó chuyển biến nó trở thành các pháp tốt, không phải là còn các pháp xấu nữa. Pháp ghét phải đi đi, tâm ta luôn luôn phải đề cao cảnh giác, không được ghét ai hết, dù kẻ đó có giết chết ta cũng không được ghét. Đến đây là chấm dứt cái thân, thọ, tâm và pháp niệm Phật. Nghĩa là chúng ta đã học được một cái bài đầu là lấy thân, thọ, tâm, pháp niệm Phật. Cho nên cái bài mà thứ 14 này là cái pháp ghét này, để biến cho nó trở thành cái pháp hỷ và pháp xả, thì đó là bắt cái pháp nó niệm Phật, thân, thọ, tâm, pháp niệm Phật, là đến đây là chấm dứt rồi. Và chấm dứt rồi á, thì chúng ta phải biết rằng còn biết bao nhiêu pháp để niệm Phật, chứ không phải chỉ có 14 cái pháp mà thầy kê ra. Mà thầy kê ra 14 cái pháp là tượng trưng cho dạng pháp ở trong thế gian này khi đến với tâm ta. Dù là pháp thiện, dù là pháp ác, thì chúng ta cũng vẫn bắt nó niệm Phật, chứ không phải chỉ có 14 pháp này không. Do vì vậy mà chúng ta phải hiểu, chứ không phải là tượng trưng. Nếu mà thầy kê ra hàng trăm hàng dạng pháp thì chỉ còn có cái nước mà không bao giờ mà cùng tận này, thì chúng ta ngồi nghe nó cũng thành nhảm đi. Cho nên chúng ta tượng trưng cho một cái số pháp, rồi từng đó các pháp mà đến với chúng ta là lôi đầu nó vô niệm Phật liền, không có được để nó ở ngoài, để chuyển biến nó trở thành những cái pháp thiện, những cái con đường, những cái pháp làm cho con đường tu hành của chúng ta được giải thoát, mà không có bị sự cản trở và cách biệt làm cho con đường chúng ta tu tập chướng ngại, bất tại nguyện, chúng ta sẽ khó khăn ở trên bước đường tu tập. Do đến đây thì quý thầy lấy cái 14 cái pháp này là tượng trưng mà thôi, cũng như tất cả những cái thân, thọ, tâm của chúng ta niệm Phật cũng tượng trưng cho một số để mà lấy cái đó mà niệm Phật, chứ không phải bấy nhiêu đó là đủ. Cho nên tùy trường hợp xảy đến là chúng ta phải thấy ngay liền, sáng suốt phải nhận ngay liền, biết đó là pháp, biết đó là tâm, biết đó là thọ, biết đó là thân, thì chúng ta bắt ngay nó liền, niệm Phật liền, để được sự giải thoát cứu cánh nơi thân tâm của chúng ta. Bây giờ chúng ta tiếp tục và trao dồi thân, thọ, tâm, pháp, thân, thọ, tâm, pháp của chúng ta để mà niệm pháp
Bây giờ niệm Phật rồi, mình lấy thân thọ tâm pháp niệm Phật rồi, thì bây giờ phải lấy thân thọ tâm pháp mà niệm Pháp. Rồi sau này chúng ta mới lấy thân thọ tâm pháp mà niệm niệm Tăng. Rồi sau này chúng ta lại thấy lấy thân thọ tâm pháp mà niệm giới. Bắt đầu bây giờ chúng ta mới qua được một cái giai đoạn thứ nhất. Còn cái giai đoạn thứ hai là lấy thân thọ tâm pháp mà niệm Pháp. Vậy Pháp là gì? Hồi nãy Pháp ở đây mà chúng ta lấy các Pháp là các cái đối tượng, các cái hoàn cảnh, các cái sự kiện xảy ra. Đó là Pháp. Còn Pháp ở đây là cái Pháp ở đây là tam quy của chúng ta là Phật, Pháp, Tăng. Vậy thì cái Pháp mà để mà chúng ta ở đây niệm thì nó là cái Pháp gì? Cái Pháp gì đây? Pháp là những lời Phật đã dạy. Đó là cái lời của Phật dạy cho nên gọi là Pháp. Cái giới luật của Phật đã dạy, đó gọi là Pháp. Cho nên Pháp là những lời Phật đã dạy cho chúng ta tu tập, làm chủ được sanh tử, chấm dứt được luân hồi. Vậy tất cả Pháp đó là gì? Đó là 37 phẩm trợ đạo, tức là 37 pháp môn tu tập đưa con người từ phàm phu đến bậc thánh, chấm dứt đau khổ, sanh tử và luân hồi. 37 phẩm này, 37 pháp này còn gọi là 37 giới hành. Vì có giới hành tu tập, vì có giới hành ta tu tập, ta tu tập mới không phạm giới. Nếu không có 37 giới hành này thì người tu sĩ đạo Phật là hoàn toàn sẽ không giữ giới luật của Phật được. Nghĩa là không có 37 phẩm trợ đạo này mà làm cái giới hành thì cái người tu sĩ của đạo Phật mà kê ra một cái giới luật mà như vậy đó, tức là từ 250 giới cho đến 348 giới, thì chắc chắn là không có một tu sĩ nào mà không phạm giới. Nếu không có 37 pháp hành này, giới hành này, thì chắc chắn là người nào cũng phạm giới hết. Không có người nào là không phạm giới. Và giới luật của Phật chỉ là một giáo điều như các tôn giáo khác. Bởi vì nếu mà không có 37 phẩm trợ đạo này làm cái giới hành, thì cái giới luật của Phật nó sẽ trở thành là cái giáo điều như các tôn giáo khác. Bởi vì cái giáo điều của các tôn giáo khác nó không có cái giới hành, cho nên nó đưa ra một cái kỷ luật, nó buộc người ta phải giữ gìn như vậy để sống được như vậy là mới có sự cứu cánh, mới có cái sự cảm hóa được các vị trời, mà có thể họ đến cái ngày mình chết họ sẽ rước mình về cái quả trời, do những cái giáo điều đó là khép chặt cái người vào trong cái khuôn khổ đó thì mới được ông trời hoặc là được những cái đấng vạn năng mới có cứu mình ra, đưa mình lên cái cõi hạnh phúc hơn là cõi thế gian này. Đó là những cái giáo điều là như vậy. Còn ở đây thì Phật không có như vậy, không có phải là ai cứu mình, mà chỉ có 37 cái giới hành này nó sẽ làm chúng ta sống đúng cái phạm hạnh, không phạm một cái giới nào mà Phật đã nêu lên, mà chúng ta đã thấy. Đó thì nó có khác hơn người ta. Mà nếu mà không có 37 cái giới hành này thì cái giới luật của Phật nó sẽ trở thành cái pháp luật của một quốc gia. Nó sẽ biến cái giới luật đó của đạo Phật nó trở thành một cái bản hiến chương của một cái của một cái nước, chứ không phải còn là cái pháp môn giới luật để mà chúng ta thực hiện cái đời sống phạm hạnh giải thoát. Cho nên cái giới luật của Phật mà nếu mà không có 37 cái giới hành này thì nó trở thành khô khan cằn cỗi, và chúng ta không bao giờ có thể đi vào con đường của đạo Phật mà tu được. Do thế mà ngày nay Phật giáo đã suy vi tận cùng, Phật giáo chỉ còn là hình thức, và danh từ Phật giáo suông, còn nhìn vào thực sự bên trong thì bên trong thì nó nát bét, nó suy đồi tận gốc lận. Cái người tu sĩ thì không còn biết cái lối tu hành để đến cứu cánh giải thoát. Thực là đáng đau buồn cho Phật giáo trong cái thời điểm này. Rồi đây tiếp tục, kế tiếp bao nhiêu thế hệ sai lầm khác, cứ người trước đi sai thì người sau cũng nhẩm theo sai, càng đi thì càng lại xuống dốc, không bao giờ đi lên được. Nghĩa là chúng ta đã thấy từ cái khi mà các bậc thánh tăng trong cái thời của Đức Phật, khoảng 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, thì
các ngài đã thị tịch mất đi rồi, thì cái giới hạnh nó không còn cái người mà nêu lên được, thì sau này các vị tổ, các vị mà tu học theo đạo Phật thì họ lần lượt họ phá giới, họ sống không có đúng cái giới hạnh của Phật nữa, cho nên họ chế ra những cái loại giới mà làm cho lệch lạc, mất cái lối của đạo Phật đi, rồi họ viết ra những kinh sách làm cho lệch, rồi cứ từ cái thế hệ này cho đến thế hệ kia cứ thấy kinh sách đó cho đó rằng của Phật, rồi họ cứ tu tập ở theo đó. Nhưng cuối cùng thì nhìn vào là tu sĩ hiện giờ mà chúng ta thấy trước mặt chúng ta đều là sống ở trong dục lạc của thế gian, sống ở trong một cái nơi sống của họ toàn là cái đời thì nó chẳng ra đời, mà đạo thì chẳng ra đạo, nó không ra cái gì hết. Cho nên nhìn thấy như vậy là chúng ta biết rằng cái giới luật của họ, họ bị phạm vì họ chưa có biết cái pháp hành để cho họ thực hiện cái giới luật, do đó họ đi dần đến cái chỗ sai lệch này, đến cái chỗ sai lệch khác. Từ cái chỗ họ đi thì họ kéo le theo một số người đi với họ, cho nên cái sai này đến cái sai khác mãi mãi mà không cùng tận. Rồi đây thế hệ này cho đến thế hệ sau mà nếu còn người theo đạo Phật thì vẫn còn sai như vậy mãi chứ không bao giờ hết. Vì thế 37 phạm trợ đạo Đức Phật còn dạy chúng ta, ngoài cái 37 phạm trợ đạo này á mà Đức Phật còn dạy chúng ta thêm nhiều pháp, chứ không phải là có 37 phạm trợ đạo này không. Chúng ta thấy từ một pháp cho đến 10 pháp thầy đã giảng cho quý thầy nghe rồi mà, từ một pháp cho đến 10 pháp phải như thế nào, rồi cần phải tu tập, cần phải trao dồi, cần phải tác chứng, cần phải biến tri, cần phải thắng pháp như thế nào, mỗi pháp đều là phải làm như thế nào. Rồi từ từ 10 pháp cho đến 100 pháp thầy chưa giảng, thầy mới giảng cho quý thầy từ 1 đến 10 ha. Rồi từ 3 cho đến 10, rồi từ 2 cho đến 10 thì quý thầy mới có học tới đó. Thầy chưa giảng từ 4 cho đến 10. Từ 4 pháp cho đến 10 thầy chưa giảng. Rồi từ 10 cho đến 100 pháp thầy cũng chưa giảng. Rất là nhiều pháp. Ở đây muốn nói rằng lấy thân của chúng ta mà niệm pháp, tức là tùy nơi cái pháp đó thì chúng ta phải biết các pháp cho nó rõ ràng, rồi chúng ta mới theo cái pháp đó mà cái thân nó sống theo cái pháp đó, đừng có làm trái lại cái pháp mà Phật đã dạy, thì tức là chúng ta sẽ có sự giải thoát thật sự ở trong thân tâm của chúng ta. Nó thì ngoài 37 phẩm trợ đạo, Đức Phật còn dạy từ 1 pháp đến 10 pháp cần phải tu tập, cần phải trao dồi. Từ 10 pháp đến 100 pháp cần phải tu tập, cần phải trao dồi. Và 5 loại thiền định. Nó thì quý thầy thấy nội những cái pháp đó nó như vậy rồi đó, mà Đức Phật còn dạy cho chúng ta 5 loại thiền định nữa, chứ đâu có phải nó 37 phẩm trợ đạo đó, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền đó là xong đâu, đâu phải, còn 5 cái loại thiền định nữa. Vậy thì 5 loại thiền định như thế nào? Bởi vì thầy tổng kê ra đây cho các thầy thấy nó cái số mà pháp của Phật dạy chúng ta rất nhiều chứ không phải ít. Cho nên đến mà chúng ta lấy thân thọ tâm pháp mà niệm pháp á, phải hiểu các pháp nào mà Phật dạy. Cho nên đây là các pháp Phật đây. 1 là định niệm hơi thở, 2 là định vô lậu, 3 là định chói sáng, 4 là định chánh niệm tỉnh thức, tức là tỉnh giác đó, 5 là định hiện tại an lạc trú, đó là 5 cái loại định. Rồi Đức Phật còn dạy gì nữa? Dạy ta phòng hộ 6 căn, mà Phật còn gọi là thánh phòng hộ 6 căn đó. Dạy ta cách thức ăn, ngủ, nghỉ, nghĩa là Đức Phật dạy mình ăn uống như thế nào nè, rồi ngủ nghỉ như thế nào nè, đầu hôm ngủ làm sao, khuya tức nửa đêm như thế nào, rồi khuya phải dậy làm sao, Đức Phật dạy rất kỹ, đó là những pháp. Rồi dạy thân ta hành niệm, gọi là thân hành niệm đó. Đọc lại cái bài mà thân hành niệm, chúng ta thấy Phật dạy rất kỹ từ ở trong cái hành động của cái thân của chúng ta như thế nào để mà tu. Đó là những cái pháp mà chúng ta cần phải có hiểu. Như vậy là thầy kê ra ở đây, rồi sau này mà dạy về mà 37 phẩm trợ đạo này, tức là 37 cái pháp hành này, cái giới hành này, thì tức là tới cái chỗ nào đó thầy sẽ dạy cái chỗ đó rất kỹ ra để cho quý thầy thấy rằng khi chúng ta hành ra thì phải, nó phải cái thân hành ở chỗ nào, cái đặc tướng của thân hành, rồi cái ý hành, cái khẩu hành, rồi cái khẩu hành nội, cái khẩu hành ngoại, rồi cái thân hành nội, thân hành ngoại của mình. Cho nên dạy ta rất kỹ là thân hành niệm, rồi còn dạy ta đặt niệm trước mặt, cách thức đặt niệm như thế nào, rồi còn dạy ta dùng tưởng quán bất tịnh, dùng cái pháp tưởng để mà quán. Tất cả những cái này Phật dạy rất đầy đủ ở trong kinh, không có chỗ nào thiếu. Rồi còn dạy ta tịnh chỉ các hành ở trong thân, tịnh chỉ các hành ở trong thân để chúng ta thực hiện được 4 thiền. và cái diệt thọ tưởng định, nhập sơ thiền thì phải tịnh chỉ cái gì, nhị thiền tịnh chỉ cái gì, tam thiền tịnh chỉ cái gì, tứ thiền tịnh chỉ cái gì. Phật dạy rất kỹ, đó là những cái pháp. Rồi dạy ta pháp hướng để tu tập theo cái như cái lý mà tác ý ra, hướng như thế nào để dẫn tâm chúng ta vào đúng cái vị trí của cái pháp đó, để mà chúng ta đạt được cái kết quả như cái ý muốn của mình. Đó là dạy chúng ta những cái pháp hướng, dạy ta dẫn tâm đến cái chỗ tam minh. Còn cái pháp hướng dạy chúng ta như thế nào để mà chúng ta tác ý ra cho đúng, rồi dạy chúng ta dẫn tâm đến tam minh như thế nào. Thì trong khi dạy mà về tam minh, thầy mới dạy về cách thức dẫn tâm, chứ không phải là ở trong định đó rồi chúng ta cái trạng thái của định đó nó như thế nào, biết nó như thế nào đâu mà gọi là dẫn tâm. Cho nên do vì vậy mà phải có cái sự hướng dẫn cụ thể để cho chúng ta biết được lúc bây giờ chúng ta dẫn tâm đến tâm minh như thế nào. Rồi dạy ta dùng hơi thở tịnh chỉ ý hành nhập diệt thọ tưởng định. Đức Phật lại còn dạy mình dùng cái hơi thở, thay vì bây giờ nhập tứ thiền hơi thở ngưng rồi, vậy mà ông còn bảo mình phải lấy cái hơi thở để rồi mình sẽ tịnh chỉ thọ và tưởng, tức là ý hành đó, để mà nhập diệt thọ tưởng định. Rồi dạy ta thiện xảo nhập định vô tướng, dạy cách thức chúng ta phải thiện xảo nhập vào cái định vô tướng nữa. Thì những cái này làm sao là không phải là cái pháp. Cho nên nêu ra tất cả những cái pháp này để chúng ta biết sau này mà thầy dạy cho các thầy biết cách thức mà chúng ta tu tập để mà chúng ta nhập vào các cái định vô tướng. Dùng danh từ thiện xảo như thế nào, có ai mà giải thích ra được, chỉ có những người người ta có hành trì người ta mới biết được cái thiện xảo đó. Dạy ta bất động trước các pháp, trước cái sức chịu đựng của toàn thân trong cái thọ, nghĩa là cái thọ chúng ta đến đổi như thế nào đó mà nó đau khổ đến như thế nào đó, mà cái sức mà chịu đựng của thân của chúng ta đến cái mức cuối cùng của nó, để rồi dạy chúng ta phải giữ cái tâm bất động như thế nào để rồi cái thọ nó không làm cho chúng ta đau khổ mà nó trở thành cái sự mát lành ở trong thân tâm của chúng ta. Đó là những cái thầy nói là những cái bí quyết, là những cái hành pháp, những cái giới hành mà chúng ta không thể nào mà bỏ qua những cái điều này được, mà cần phải có cái sự hiểu biết rất rõ, biết hành rất cụ thể thì chúng ta mới thấy được cái sự làm chủ của đạo Phật cụ thể và rõ ràng. Ở trên đây thầy kể sơ lược các pháp mà Phật đã dạy để cho chúng ta thấu rõ. Khi rõ thấu các pháp rồi thì dạy ta phải dùng pháp mà sống, mà trú, mà trao dồi, hay là dứt bỏ. Phải làm đúng y như pháp, phải sống đúng y như pháp, phải trao dồi đúng y như pháp, phải tu tập y như pháp. Đó là tất cả những cái mà các pháp nó đã nêu lên rồi, thì bắt đầu chúng ta cái pháp nào bảo chúng ta dứt bỏ thì chúng ta dứt bỏ, cái pháp nào bảo chúng ta sống đúng thì chúng ta phải sống đúng, các pháp nào bảo chúng ta trao dồi thì chúng ta trao dồi, mà các pháp nào bảo chúng ta tu tập thì chúng ta tu tập. Chứ không được, pháp này tu lộn xộn qua pháp khác không được, pháp nào phải làm theo đúng các pháp đó thì như vậy là chúng ta sẽ có sự giải thoát, chứ không phải chung chung đâu. Những điều làm đúng như vậy Phật gọi là tùy pháp, tức là những cái điều mà chúng ta làm sống đúng như các pháp mà Phật đã dạy ra đó, thì Đức Phật gọi tắt nó là tùy pháp hay là nương pháp. Nghĩa là mình theo cái pháp đó gọi là tùy, mình sống đúng cái pháp đó gọi là tùy, mình nương, mình dựa vào cái pháp đó để cho mình không có làm sai nó gọi là tùy pháp. Khi hiểu biết như vậy, khi mà hiểu biết như vậy đó là ta tu tứ bất hoại tịnh. Ta tu cái pháp tứ bất hoại tịnh đầu tiên, lấy các cái pháp đó mà chúng ta bắt nó niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Bây giờ đến cái giai đoạn lấy thân niệm, mà lấy cái thân mà niệm pháp, lấy cái thân của chúng ta là niệm pháp. Bây giờ chúng ta đã hiểu các pháp rồi thì bắt đầu chúng ta phải lấy cái thân của mình mà niệm pháp. Vậy thân niệm pháp như thế nào? Nghĩa là pháp dạy về thân hành như thế nào thì ta phải tu tập đúng như thế nấy, thì gọi là lấy thân mà niệm niệm pháp, hay còn gọi là lấy thân mà tùy pháp, cũng còn có nghĩa là lấy thân mà nương tựa pháp. Thì chúng ta phải hiểu khi mà chúng ta lấy cái thân mà chúng ta niệm pháp á, thì chúng ta phải hiểu nó là lấy thân tùy với cái pháp, mà lấy thân sống với cái pháp, nương tựa vào cái pháp đó. Đó là chúng ta đã lấy cái thân mình niệm pháp đó. Như vậy là chúng ta mới thấy cái chỗ mà giải thoát lấy cái thân của chúng ta mà niệm pháp thì cái thân nó sống đúng y như pháp, nó không có trật. Mà không có trật thì chúng ta có sự giải thoát hoàn toàn, đến thì ngay có liền. Ví dụ Phật bảo xả đời sống thế gian vui ít khổ nhiều, không phóng khoáng như hư không, và bị biết bao nhiêu dây thương ghét trói buộc. Còn đời sống suốt thế gian thì phóng khoáng như hư không, không bị trói buộc, đời sống thiểu dục tri túc, giải thoát niết bàn hoàn toàn. Đức Phật nói bây giờ là cái Phật dạy phải buông xả. Buông xả thì các pháp đó mình buông xả như thế nào, thì Phật phân biệt cho chúng ta thấy cái đời sống thế gian thì nó trói buộc, nó nhiều sự khổ đau. Còn cái đời sống suốt thế gian thì nó phóng khoáng như hư không, nó không còn bị trói buộc, chỉ có sống tri túc thiểu dục là chúng ta đã thấy được niết bàn ngay liền. Đó, cái lời nói như vậy mà bây giờ chúng ta bỏ được gia đình, vợ con, bỏ được của cải, tài sản lớn, tài sản nhỏ, bỏ hết, chúng ta đi vào một cái lối gọi là đời sống suốt thế gian, thì như vậy đó gọi là xả. Mà cái pháp bảo xả mà chúng ta không chịu xả, mà chúng ta cứ sống với vợ, với con, với cha, với mẹ, với anh em, thì ông Phật bảo xả mình không xả thì thôi, cái chuyện đó rồi. Thì bây giờ có muốn tu Phật thì chẳng qua là cứ lại Phật cho xói cái đầu đó thôi, chứ rụng hết tóc, chứ còn chẳng có rụng cái tâm chút nào đâu. Cho nên tóc thì rụng hết á, lại tối ngày thì nó rụng đó, nó bạc ở đầu đó, nhưng mà cái tâm giải thoát thì nó không có bạc đâu, mà nó không có rụng đâu, nó vẫn còn đó. Mà nếu mà Phật bảo, Phật dạy cái pháp là phải xả, thì bây giờ chúng ta xả là chúng ta bỏ nó ra đi, chúng ta đừng có chấp nó nữa, đừng có dính nó nữa. Thì lúc bây giờ chúng ta trở về một cái đời sống xuất thế. Mà trở rời đời sống xuất thế thì phóng khoáng như không, trắng bạch như vỏ ốc, không còn cái gì mà trói buộc chúng ta nữa. Do đó thì phải biết, không có nghĩa là bây giờ chúng ta nghe nói vậy rồi về nạt nộ vợ con, mày là tội báo nè, nhà này là quan gia nè, tụi bây là báo tao nè, cho nên tao bị sanh tử luân hồi hoài hoài, chữ vợ chữ con cho đã đó, kiểu đó không phải đâu. Ông Phật nói mình sắp xếp như thế nào để cho cái cuộc sống của mình, bởi vì cái nhân quả của mình mà mình về đó mình chữ vợ chữ con tại tụi bay mà báo tao trôi lăn trong sinh tử, đâu phải vậy. Nếu mà hồi đó mình không có tâm ham muốn á thì làm sao mình cưới vợ, rồi làm sao đẻ con, mình không có tâm ham muốn làm giàu làm có, làm sao giờ có nhà có cửa, mà giờ nói nó là tội báo quan gia tại mình hết chứ sao lại đổ thừa người ta. Cho nên cái đó là cũng là cái sai. Cho nên ở đây về mình phải suy nghĩ nhân quả nghiệp báo phải trả, phải làm sao mà giải quyết cái đời sống của mình cho ổn thỏa, cho nó yên ổn, rồi vợ con nó cũng được an vui, và đồng thời cũng hướng dẫn cho nó hướng về cái đạo pháp, để cho nó được thoát ra khỏi cái thân phận làm con người nhiều đau khổ, nhiều trói buộc. Mỗi lần một chút chút, cả vợ con đều hướng về đạo Phật giải thoát toàn bộ, thì trong lúc đó mình là bổn phận cái người cha ở trong gia đình, thì làm sao cho vợ con cái của mình đều là hướng đến Phật pháp, đừng có để cho nó trôi lăn ở trong những cái dục lạc của thế gian, mà nó sinh ra cái đau khổ vô cùng vô tận. Đó gọi là mình giải quyết cho gia đình của mình, chứ không phải về đó mình điểm mặt vợ, điểm mặt con, mình nói là tội báo quan gia đó, thì cái điều đó thì Phật không có dạy đâu. Mà chính chúng ta phải về độ hết cả gia đình của mình, đi theo con đường tu hành, rồi mình ráng mình nỗ lực để cho mình tu tập, mình làm gương tốt, mình làm cái gương hạnh tốt để mình độ cho vợ, cho con, cho tất cả mọi người, và những bà con thân thuộc, anh em của mình đều hướng đến Phật pháp tu giải thoát. Muốn được như vậy đó thì theo thầy nghĩ rằng chúng ta phải sáng suốt và cẩn thận. Đó là chúng ta tùy theo cái pháp buông xả mà Phật đã dạy, cho nên chúng ta còn một cái đời sống xuất gia mà thôi.